Chương 808, quan chỉ cùng Âu Dương Lăng cử hành hôn lễ. Chương 808, quan chỉ cùng Âu Dương Lăng cử hành hôn lễ. Quan chỉ gặp Âu Dương Lăng không nói lời nào, cho là hắn đang vì hài tử mất đi cảm thấy khổ sở. Nàng lo lắng địa hỏi, A Lăng, ngươi không sao chứ? Âu Dương Lăng lắc đầu, ta không sao. Đứa bé này, kỳ thật vốn cũng không nên sinh ra ở trên thế giới này, một vị địa cưỡng cầu hắn lưu lại, cũng là một loại tàn nhẫn. Hiện tại hắn đi nên đi địa phương, hy vọng hắn kiếp sau có thể đầu thai tại một cái hạnh phúc gia đình đi. Âu Dương Lăng nói lời nói này thời điểm, thần sắc kiên định. Quan chỉ liền biết, hắn là thật tâm nghĩ như vậy. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng dựa vào Âu Dương Lăng lồng ngực. Đúng rồi, Tô Nhan bởi vì hài tử một chuyện gặp đả kích cực lớn, không muốn tiếp tục lưu tại thành phố Bắc Kinh cái này thương tâm địa. Tháng sau, nàng sẽ xuất ngoại định cư, có lẽ về sau, mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. A Lăng, Tô Nhan rời đi ngày đó, ngươi muốn đi đưa tiễn nàng sao? Âu Dương Lăng không có chút do dự nào. Hắn ôm lấy Quan Chỉ, quả quyết địa nói, không cần, ta cùng Tô Nhan ở giữa đã triệt để trở thành quá khứ thức, chúng ta lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Về sau, Tô Nhan sẽ mở ra thuộc về nàng mình tân sinh, trong cuộc đời của nàng không còn có một cái gọi Diệp Lăng người. Ta tin tưởng, nàng gặp qua tốt thuộc về nàng sinh hoạt. Những thứ này là Âu Dương Lăng lời thật lòng. Tô Nhan đối với hắn chấp nhất, theo hải tử mất đi, chắc hẳn cũng đã tiêu tán. Nàng đã quyết định rời đi thành phố Bắc Kinh, tiến về một cái địa phương mới sinh hoạt, nghĩ như vậy hẳn là nghĩ thông suốt rồi. Như vậy hắn cùng Tô Nhan còn có cái gì gặp mặt tất yếu đâu? Âu Dương Lăng cúi đầu, tại Quan Chỉ trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Chi Chi, ngươi tin ta, về sau hai người chúng ta ở giữa chỉ có lẫn nhau, không có người khác. Quan Chỉ trên mặt đẩy ra một cái nụ cười hạnh phúc. Nàng ngửa đầu, hôn lên Âu Dương Lăng môi. Ừm, ta tin ngươi. Âu Dương Lăng sau khi tỉnh dậy, ngày thứ hai sẽ làm sửa lại thủ tục xuất viện. Vết thương trên người hắn trải qua nửa năm khôi phục, kỳ thật đã sớm tốt. Hắn xuất viện ngày đó ban đêm, trong nhà vì hắn làm một trận bày tiệc mời khách tiệc tối. Chỉ có thân nhân có mặt, thậm chí ngay cả Âu Dương Hinh đều tới. Đây là Âu Dương Lăng chủ động đề nghị. Trải qua nửa năm trước sinh tử một lần, đối với rất nhiều chuyện, Âu Dương Lăng đều nghĩ thoáng. Nhân sinh cực khổ, làm gì lại chấp nhất tại những cái kia hư vô mở mị toán ở đâu? Hắn hiện tại muốn làm là hảo hảo sinh hoạt mới đúng. Cho mình thê tử cùng nữ nhi, còn có người nhà mang đến hạnh phúc. Lúc trước những cái kia thủ cùng đoán, liền để bọn chúng triệt để tiêu tán đi. Trận này bày tiệc mời khách tiệc tối, tổ chức rất thành công. Sở Quân Nghi nhìn xem một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ tiểu tốt tử, nhịn không được rơi lệ. Nửa năm này đến nay, dòng suy nghĩ của nàng chập trùng lên xuống. Đã lo lắng tiểu tôn tử một mực hôn mê bất tỉnh, lại tiếc nuối cái kia không có cứu giúp trở về Tằng Tôn. Nhưng là lại sâu đau xót, đều sẽ bị thời gian chữa trị. Tại Tằng Tôn nữ tiểu bảo đồng hành, vị lão nhân này cũng dần dần đi ra mất đi Tằng Tôn đau xót bên trong. Nàng biết, nàng cùng cái này Tằng Tôn hữu duyên vô phận. Cùng cái này nhớ lại người mất, không bằng chân quý người trước mắt. Nghĩ như vậy, Sở Quân Nghi liền cũng không cảm thấy tiếc nuối. Nàng đã đệ tứ cùng đường, còn có cái gì so đây càng hạnh phúc sao? Một trận tiệc tối làm được nhiệt nhiệt nháo nháo, tham gia yến hội mỗi người đều rất cao hứng. Âu Dương Lăng ôm nửa năm không thấy nữ nhi, toại nguyện địa từ nữ nhi tiểu bảo trong miệng, nghe được nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu địa gọi mình cha so. Tiểu hài tử biến hóa, cơ hồ là lấy mấy ngày gần đây tính toán. Nửa năm không thấy, nữ nhi tiểu bảo đã trưởng thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, toàn thân trên dưới đều tản ra đáng yêu khí tức. Âu Dương Lăng đơn giản yêu thích không buông tay, yến hội cả đêm đều ôm nữ nhi không buông tay, ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Mà Âu Dương Lăng cũng bị Khương Kiến Bách gọi đùa là một đứa con gái nô. Tiểu hài tử hoan thanh tiểu ngữ, phiêu đãng tại toàn bộ trong nhà, xua tán đi quanh quẩn tại Âu Dương gia nửa năm qua vẻ lo lắng. Tối hôm đó, Âu Dương gia mỗi người đều cảm nhận được hạnh phúc. Một tháng sau, Âu Dương Lăng cùng Quan Chỉ hôn lễ tại thành phố Bắc Kinh lớn nhất khách sạn đúng hạn tổ chức. Cuộc hôn lễ này, Âu Dương gia cực độ coi trọng, rộng mời thành phố Bắc Kinh danh lưu, cơ hội cho tất cả gia tộc đều phát đi hôn lễ thư mời. Đây là Âu Dương Lăng ý tứ. Hắn nói qua, nhất định sẽ cho Quan Chỉ một trận thịnh đại nhất hôn lễ. Sở Quân Nghi cùng Âu Dương Sâm đều tôn trọng ý nguyện của hắn, chỉ cần Âu Dương Lăng cao hứng, làm cái gì đều được. Bởi vì trên danh nghĩa quan gia đã không tồn tại, cho nên Quan Chỉ là trực tiếp từ Âu Dương gia xuất giá. Liên quan tới điểm này, tất cả mọi người không có dị nghị. Bởi vì bọn hắn đều biết, Âu Dương Lăng năm ngoái liền cùng Quan Chỉ lánh giấy hôn thú, hai người đã sớm là vợ chồng. Xử lý cuộc hôn lễ này, một là muốn hướng ngoại giới tuyên cáo, Âu Dương Lăng cùng Quan Chỉ chính thức trở thành vợ chồng. Hai là Âu Dương Lăng muốn đền bù không có cho Quan Chỉ tổ chức kết hôn điện lễ tiếp mới. Hắn hy vọng Quan Chỉ có thể nở mày nở mặt địa gả cho hắn. Âu Dương Lăng đem Quan Chỉ tiếp vào khách sạn, các tân khách cũng lục tục ngoe ngoe trình diện. Hai người rất nhanh đổi lễ phục, đi cửa tiểu điểm đón khách. Trừ bỏ số ít mấy cái có việc tới không được tân khách, đại bộ phận tân khách đều đến đúng giờ trận. 11 giờ chưa nữa, Âu Dương Lăng cùng Quan Chỉ đón khách hoàn tất. Còn thừa lại nửa giờ, kết hôn điện lễ liền muốn chính thức bắt đầu. Quan Chỉ muốn đi hậu trường phòng hóa trang bộ trang, một lần nữa thay đổi áo cưới, Âu Dương Lăng thì phải trước một bước đi đại sảnh tiếp khách. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tại nhân viên tạp vụ dẫn đầu dưới, tạm thời tách ra. Tại bọn hắn rời đi về sau, khách sạn sân khấu đi đến trước cổng chính, phải nuốt tới cửa. Hôm nay nguyên một tòa khách sạn đều bị Âu Dương gia đặt bao hết, hiện tại tân khách đã toàn bộ trình diện, lập tức liền muốn cử hành hôn lễ. Tại đại môn sắp đóng lại thời điểm, một đạo giọng nữ vang lên, "Chờ một chút." Sân khấu ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn ra ngoài đi. Một người mặc áo khoác màu đen, đội mũ cùng khẩu trang nữ nhân, chính từng bước mà lên. Sân khấu gặp nàng trang phục, không giống như là tới tham gia hôn lễ. Hảo luôn lên tiếng nhắc nhở, "Vị nữ sĩ này, khách sạn hôm nay đã bị đặt bao hết, không tiếp tân khách, xin ngài rời đi." Một chương thiếp vàng màu đỏ thư mời bị đưa tới sân khấu trước mắt. Nữ nhân thanh lãnh thanh âm vang lên, ta là tới tham gia hôn lễ, đây là thư mời. Sân khấu tiếp nhận thư mời, phát hiện đúng là Âu Dương gia phát xuống thư mời tiểu dáng. Nàng bận bịu nhường ra một bên thân thể, để nữ nhân tiến đến, thật có lỗi nữ sĩ, hôn lễ còn có nửa giờ bắt đầu, ngài hiện tại có thể đi bảo. Nữ nhân khẽ bước cằm, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, tạ ơn. Nói xong, nàng trực tiếp hướng phía hậu trường phương hướng mà đi. Sân khấu đội bằng nói, nữ sĩ, hôn lễ tại yến hội sảnh tổ chức, trực tiếp đi lên phía trước chính là, ngài đi ngược, kia là hậu trường phương hướng. Nữ nhân bước chân dừng lại, lạnh nhạt nói, ta đi trước đi nhà vệ sinh. A a, dạng này a. Sân khấu cười xấu hổ cười, đưa mắt nhìn nữ nhân thân ảnh rời đi. Trong lòng lại phạm lên nói thầm, người này ngay cả lễ phục đều không có mặc, thật là tới tham gia hôn lễ sao? Chương 809, chính văn hoàn tất chương 809, chính văn hoàn tất hậu trường, tân nương phòng hóa trang. Quan chỉ mặc áo cưới trắng loãng, ngồi tại trước bàn trang điểm. Thợ trang điểm cho nàng bổ thoa xong sau cùng son môi, đứng người lên, nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới nàng. Lập tức thỏa mãn gật đầu, rất tốt. Tân nương tử cũng quá đẹp rồi, đợi chút nữa lên này, khẳng định sẽ đem chúng ta tân lang cho mê đến tìm không ra bắc. Quan chỉ nhìn xem trong gương mình, trang phục lộng lẫy, tăng thêm mấy phần thành thục phong tình, cùng bình thường nàng rất không giống. Nàng nghĩ đến đợi chút nữa lên đài chẳng cảnh, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia thẹn thùng đỏ, ý thợ trang điểm thấy thế, cố ý trêu ghẹo nàng, "Ai u, tân nương tử thẹn thùng à nha." Quan chỉ che che mặt gò má, ho nhẹ một tiếng, "Ta còn muốn kiểm tra một chút áo cưới, có thể mời ngươi đi ra ngoài trước chờ ta sao?" Thợ trang điểm cười đáp ứng, cầm đồ bật đi ra, lưu cho quan chỉ cá nhân một chỗ thời gian. Quan chỉ cầm lấy một bên khảm đầy kim cương đầu xa, vừa muốn đội ở trên đầu, xuyên thấu qua tấm gương, đột nhiên trông thấy sau lưng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nàng tưởng rằng thợ trang điểm, vô ý thức hỏi, là rơi xuống thứ gì sao? Một người mặc áo khoác màu đen nữ nhân đi đến, nàng đội mũ cùng khẩu trang, cả người bao khỏa rất chặt chẽ. Quan chỉ nhưng từ trông thấy nữ nhân lần đầu tiên, liền nhận ra thân phận của nàng. Nàng đem đầu xa buông xuống, xoay người nhìn về phía nữ nhân, Tô Nhan, là ngươi. Nữ nhân đem mũ cùng khẩu trang gỡ xuống, lộ ra một trường thanh lãnh khuôn mặt. Chính là Tô Nhan. Quan chỉ nhíu mày, đưa tay ra hiệu cái ghế một bên, có lời gì, ngồi xuống nói đi. Tô Nhan cự tuyệt, không được, ta chỉ là đến cùng ngươi nói lời tạm biệt. Quan chỉ cười, chỉ là cùng ta tạm biệt sao? A Lăng bên kia, ngươi cũng có thể đi cùng hắn nói lời tạm biệt. Đương nhiên, giới hạn hôm nay. Tô Nhan trên mặt hiện lên do dự cùng dãy rủa. Nhưng cuối cùng, nàng lắc đầu, không được, ta đem hắn hại thành như thế, bây giờ không có mặt đi gặp hắn. Quan chỉ không tiếp tục khuyên. Nàng cũng không phải là rộng lượng nữ nhân, đuổi tới để tình địch đi gặp trượng phu của mình. Nàng nhìn xem Tô Nhan nói, ngươi là hôm nay máy bay rời đi thành phố Bắc Kinh sao? Nếu như không đổi, có thể tham gia xong hôn lễ của chúng ta lại đi. Tô Nhan trên mặt hiện lên một tia không lưu loát. Ánh mắt của nàng rơi vào quan chỉ cái kia thân hoa lệ sáng chói áo cưới bên trên, cười khổ mà nói, quan chỉ, ngươi có đôi khi thật rất tàn nhẫn. Quan chỉ cười nói, Tô Nhan, ta không có ý tứ kia, ta là thật tâm mời ngươi tham gia ta cùng A Lăng hôn lễ. Tô Nhan nói, ta biết ngươi không có ác ý thế, nhưng là quan chỉ, ngươi cũng biết trong lòng ta vẫn yêu lấy A Lăng, ta không cách nào làm được chân tâm chúc phúc các ngươi. Quan chỉ mắt sắc lạnh lùng, Tô Nhan, ngươi quên sao? Ngày đó là ngươi chủ động từ bỏ A Lăng, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Tô Nhan thần sắc kinh ngạc, suy nghĩ trở lại nửa năm trước. Ngày ấy, nàng nhảy xuống biển đi cứu Diệp Lăng, cuối cùng lại bị quan chỉ thủ hạ người cứu. Nàng sau khi tỉnh lại trước tiên, chính là đi tìm Diệp Lăng. Khi đó Diệp Lăng còn tại cứu giúp, nàng bắt gặp một mực canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài quan chỉ. Tô Nhan còn rõ ràng địa nhớ kỹ, khi đó quan chỉ nói với nàng những lời kia. Tô Nhan, ngươi thấy được sao? Ngươi mỗi lần tới gần A Lăng, liền sẽ mang đến cho hắn tai nạn. Năm ngoái, A Lăng bởi vì ngươi lựa chọn trình tự ngang, bị buộc nhảy xuống biển, kém chút bỏ mình, là ta để cho người ta cứu được hắn. Lần này, hắn bởi vì cứu ngươi cùng hải tử, thân chúng số thương, nằm ở thủ thuật trong phòng sinh tử chưa biết. Thậm chí hại hắn thụ thương nặng nhất một thương kia, vẫn là ngươi tự tay nổ súng. Tô Nhan, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem A Lăng hại chết, trông thấy hắn thi thể lạnh băng, ngươi mới hài lòng không? Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Sở lão phu nhân người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mới hài lòng không? Ngươi muốn ta nữ nhi, từ nay về sau không có ba bà, mới hài lòng không? Tô Nhan đã quên mình lúc ấy là thế nào trả lời. Nàng chỉ nhớ rõ, nàng phảng phất có lưu không hết nước mắt. Nàng quỳ gối Diệp Lăng phòng bệnh bên ngoài, càng không ngừng dập đầu, cầu xin trời xanh để hắn tỉnh lại. Thằng đến đập đến đầu rơi máu chảy, ngất đi. Nàng muốn đi tìm Sở lão phu nhân xin lỗi, thế nhưng là Sở lão phu nhân căn bản không thấy nàng. Từ ngày đó bắt đầu, Tô Nhan như là cái xác không hồn, chỉ còn lại một bộ thân thể sống ở nhân gian, linh hồn đã đi theo Diệp Lăng cùng hải tử chết đi. Thằng đến có một ngày, quan chỉ chủ động tìm tới nàng. Từ ngày đó bắt đầu, nàng một lần nữa sống lại. Tô Nhan suy nghĩ hấp lại, nàng lắc đầu, không, ta không hối hận từ bỏ Diệp Lăng. Ta biết, ta không thể cho hắn mang đến hạnh phúc, như vậy buông tay, chính là lựa chọn tốt nhất. Tô Nhan nhìn về phía quan chỉ, lần này, nàng hướng nàng lộ ra một cái thật lòng mỉm cười. Quan chỉ, bất kể nói thế nào, ta đều muốn cảm ơn ngươi. Ta sẽ tuân thủ ước định rời đi thành phố Bắc Kinh, vĩnh viễn biến mất tại Diệp Lăng trước mặt. Mặt khác, lần này ta là thật tâm địa chúc phúc ngươi cùng Diệp Lăng, ta hy vọng các ngươi có thể thu hoạch được hạnh phúc. Nói xong, nàng một lần nữa đeo lên khẩu trang cùng mũ, rời đi phòng hóa trang. 12 giờ trưa, hôn lễ chính thức bắt đầu. Du Dương nguyện chuyển hôn lễ khúc quân hành tại yến hội sảnh vang lên, dưới đài các tân khách đều mười phần cổ động địa tự phát vỗ tay. Tại trong tiếng vỗ tay, Âu Dương Lăng cùng quan chỉ mười ngón đan sen, hai người trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, từng bước một đi đến đài. Âu Dương Lăng ánh mắt tại dưới đài đảo qua, trong chớp nhoáng này, hắn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc người. Có hắn chí thân yêu nhất người nhà, mãi mãi, phụ thân, đại ca, tiểu anh. Còn có nữ nhi của hắn, đang bị tiểu anh ôm, y y đi nha nha hướng hắn cơ thịt thịt tay nhỏ. Có hắn huynh đệ cùng chung hoạn nạn Khương Kiến Bách, hắn kích động đến nước mắt đều đi ra, hoàn toàn không có bình thường đại nam tử bộ dáng. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Ngụy Tiến. Ngụy học tỷ trên mặt lộ ra chân thành ý cười, đối với hắn làm một cái khẩu hình. Âu Dương Lăng nhận ra đến, nàng nói là, Diệp học đệ, chúc ngươi hạnh phúc. Âu Dương Lăng hướng nàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt thu hồi lúc, thoáng nhìn một người mặc áo khoác màu đen nữ nhân. Nữ nhân đội mũ cùng khẩu trang, không có lộ ra một tia da thịt, lại ngoài ý muốn cho Âu Dương Lăng một loại cảm giác quen thuộc. Lúc này, người chủ trì thanh âm trên đài vang lên, cảm tạ các vị tân khách đúng hẹn mà tới, đi vào hôm nay hôn lễ hiện trường. Đầu tiên, để chúng ta chúc mừng đôi này người mới, Âu Dương Lăng tiên sinh cùng quan chỉ tiểu thư. Âu Dương Lăng lực chú ý rất mau trở lại đến trên đài, đem vừa rồi điểm này suy nghĩ không hề để tâm. Người chủ trì thanh âm tại trong phòng yến hội quanh quẩn, rất nhanh liền tiến hành đến trọng yếu nhất một cái câu. Người chủ trì nhìn về phía Âu Dương Lăng, cười hỏi: "Âu Dương Lăng tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới quan chỉ tiểu thư làm vợ sao?" Mặc kệ tại cuộc sống sau này bên trong xuất hiện thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, mặc kệ tật bệnh vẫn là khỏe mạnh, đều sẽ hoàn toàn như trước đây địa chiếu cố nàng, bao dung nàng, không rời không bỏ. Âu Dương Lăng nhìn qua trước mắt quan chỉ, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười: "Ta nguyện ý." Người chủ trì lại nhìn về phía quan chỉ tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Âu Dương Lăng tiên sinh làm vợ sao?" Quan chỉ mặt mày mỉm cười, không chút nào do dự địa trả lời: "Ta nguyện ý." Người chủ trì dẫn đầu vỗ tay, hiện tại mời tân lang tân nương trao đổi chiếc nhẫn. Âu Dương Lăng đem mình tự mình thiết kế nhẫn kim cương, chuẩn xác không sai lầm mang nhập quan chỉ ngón trỏ trái bên trên. Quan chỉ đồng dạng đem chiếc nhẫn vì hắn đeo lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là ăn ý mời tân lang tân nương lẫn nhau hôn, kể ra lẫn nhau yêu thương. Dứt lời, dưới đài tiếng vỗ tay trở nên càng thêm nhiệt liệt bắt đầu. Âu Dương Lăng không có xấu hổ, hắn chủ động tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng đem quan chỉ ôm vào trong ngực. "Chi chi, ta yêu ngươi. Về sau quãng đời còn lại, nguyện ý chúng ta chung gánh mưa gió, cùng hưởng hỷ nhạc." Quan chỉ về ôm lấy hắn, trong mắt lóe ra hạnh phúc nước mắt. "A Lăng, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn." Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Âu Dương Lăng xốc lên quan chỉ trắng loáng đầu xa, ôn nhu địa hôn lên bờ môi nàng. Kết thúc buổi lễ, để chúng ta chúc mừng đôi này người mới, từ hôm nay trở đi, Âu Dương Lăng tiên sinh cùng quan chỉ tiểu thư chính thức kết làm phu thê. Theo người chủ trì dứt lời, vô số pháo hoa từ không trung bay xuống, rơi vào trên đài ôm nhau hôn tân lang tân nương trên thân. Dưới đài, các tân khách chúc mừng âm thanh, tiếng vỗ tay bên tai không dứt. Không khí náo nhiệt bên trong, ai cũng không có phát hiện, một người mặc áo khoác màu đen nữ nhân, tịch mịch rời đi yến hội sảnh. Khách sạn bên ngoài, một cỗ màu đen xe con dừng lại. Cửa xe mở ra, Tô Nhan ngồi lên tay lái phụ. Nàng tháo cái non xuống cùng khẩu trang, con mắt đỏ rừng rực, rõ ràng khóc qua. Vị trí lái bên trên Trường Vi thấy thế, ú ú thở dài một tiếng, "Để ngươi đừng đến, ngươi nhất định phải đến, lần này thương tâm a." Tô Nhan đưa tay, lau rơi đôi mắt nước mắt. "Vi Vi, ta đây cũng không phải là lệ thương tâm nước, tương phản, ta thật cao hứng." Âu Dương Lăng tìm được thuộc về hắn hạnh phúc, từ nay về sau hắn sẽ không còn thụ thường, hắn sẽ thê nữ song toàn, hạnh phúc khoái hoạt. Trương Vi chú ý tới Tô Nhan đối Diệp Lăng xưng hô biến hóa, nàng không còn chấp nhất địa gọi hắn Diệp Lăng, mà là biến thành Âu Dương Lăng. Trương Vi vui mừng cười một tiếng, "Tô Tô, xem ra ngươi là thật buông xuống, thật tốt." Tô Nhan ánh mắt trong trẻo, nụ cười trên mặt ôn hòa vừa mềm mềm. "Vâng, ta buông xuống, từ hôm nay trở đi, ta sẽ hướng phía trước nhìn, sẽ không lại xa vào đi qua." Bên nàng quá mức, ánh mắt rơi vào chỗ ngồi phía sau cái nồi trên đế. Nơi đó nằm một cái 6 tháng lớn hài nhi. Hài nhi da thịt trắng nõn, béo ị, giờ phút này chính chép miệng a lấy miệng, ngậm lấy mình ngón trỏ ngủ say. Trương Vi quay đầu lại, ánh mắt đồng dạng rơi vào hài nhi trên thân. Hắn gọi Tô Lăng, là Tô Nhan nhi tử. Đúng vậy, Tô Nhan nhi tử không có chết. Nửa năm trước, hài tử bị từ trong biển cứu đi lên về sau, Trương Vi cho hắn làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu. Sau đó thả ra tin tức, hài tử bất trị bỏ mình. Nhưng mà chân tướng là, hài tử cứu về rồi. Về phần tin tức, là quan chỉ thả ra. Tin tức này lừa gạt tất cả mọi người, ngay cả Tô Nhan đều bị lừa. Trương Vi cùng hài tử tại từ trong biển được cứu vớt vào cái ngày đó bắt đầu, liền bị giam chỉ để cho người ta khống chế được. Trương Vi không biết quan chỉ muốn làm cái gì, thẳng đến 1 tháng sau, quan chỉ chủ động tìm tới Tô Nhan. "Hài tử không có chết, ta có thể đáp ứng đem hài tử trả lại cho ngươi, nhưng điều kiện là ngươi từ bỏ A Lăng, từ nay về sau hoàn toàn biến mất ở trước mặt hắn. Đương nhiên, ngươi cũng không cần nghĩ đến đem đứa bé này còn sống chân tướng nói cho Âu Dương gia người." "Tô Nhan, ở trước đó, ta sẽ trước một bước nói cho bọn hắn, ngươi đã từng đối ta hạ độc, hại chết con của ta." Ngày ấy, Tô Nhan đáp ứng quan chỉ điều kiện. Nàng từ bỏ Diệp Lăng, lựa chọn con của mình. Trương Vi cảm thấy, đây là Tô Nhan từ lúc chào đời tới nay, làm ra lựa chọn chính xác nhất. "Vi Vi, tương lai có Tiểu Lăng bồi tiếp ta, ta hẳn là cũng sẽ hạnh phúc a." "Tô Nhan," để Trương Vi lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía Tô Nhan, phát hiện Tô Nhan ánh mắt từ ái, chính ôn nhu địa nhìn chăm chú lên ngủ say Tô Lăng. Trương Vi cong môi, khoe miệng giơ lên một cái đường cong cực lớn tiêu dung. Nàng một cước đạp xuống chân ga, xe con khởi động, lái về phía trước rộng lớn con đường. Tựa như lái về phía các nàng quang minh lại tràn ngập hy vọng tương lai. Trương Vi thanh âm nhẹ nhàng vang lên, "Đương nhiên, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ." Chính văn xong, cầu một đợt yêu phát điện, cảm ơn bảo tử nhóm cho tới nay ủng hộ ngày mai nghỉ ngơi, hậu thiên tiên ngoại gặp. phiên ngoại một Tô Nhan trùng sinh truy phu Tô thị tập đoàn, tổng giám đốc xử lý. Trợ lý Phàn Mạn ngưng bưng một chén pha tốt cà phê, cẩn thận từng ly từng tí đi vào văn phòng. Tô tổng, cà phê tốt. Tô tổng. Phàn Mạn ngưng trông thấy trước mắt một màn, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng mới ra ngoài trong một giây lát, Tô tổng làm sao lại ngủ thiếp đi? Tô tổng, ngài tỉnh. Tô Nhan ngủ được mê man, ý thức giống như là bị người khống chế lại, càng không ngừng hướng xuống rơi. Thằng đến vang lên bên tai một cái xa lạ giọng nữ, đưa nàng ý thức không ngừng mà trở về kéo. Nàng giống như là một cái ngâm nước người, rốt cục hô hấp đến không khí mới mẻ. Trái tim cũng giống như một lần nữa tỏa ra sự sống, chậm chạp lại bình ổn địa nhảy lên. Tô Nhan đống nhiên mở mắt ra. A. Phàn Mạn ngưng bị Tô Nhan đột nhiên ngồi dậy thân thể giật nảy mình, cà phê trong tay không có bưng ổn, trực tiếp quẳng xuống đất. Soạt. Chén sứ cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Hắt bay ra cà phê thấm ướt sàn nhà, tản mát ra nồng đậm cà phê đậu mùi thơm. Tiếng vang hấp dẫn Tô Nhan lực chú ý, nàng lăng lăng hướng âm thanh nguyên địa nhìn lại, thần sắc mười phần mờ mịt, phảng phất không biết chiều nay hà tịch. Phàn Mạn ngưng đơn giản muốn bị mình tay chân bụng về cho tức khóc. Nàng bận bịu ngồi xổm người xuống, đưa tay đi nhặt mảnh sứ bỡ phiến, miệng bên trong càng không ngừng xin lỗi, thật có lỗi Tô tổng, ta lập tức thu thập xong, lại cho ngài một lần nữa pha một ly. Tô Nhan nhìn chằm chằm Phàn Mạn ngưng khuôn mặt, đã kinh lại sợ, Phàn trợ lý, vì cái gì ngươi nhìn còn trẻ như vậy, giống như chỉ có 20 mấy tuổi. Nàng nhớ rõ ràng, lúc nàng chết, Phàn Mạn ngưng cũng có hơn 40 tuổi, trên mặt đã có pháp lệnh văn. Nhưng là bây giờ nàng xem ra thanh xuân tịnh lệ, nhiều nhất chỉ có 20 mấy tuổi. Phàn Mạn ngưng bị Tô Nhan xin hỏi đến sững sờ, trong mắt lộ ra một chút vẻ mờ mịt, Tô tổng, ngài là ngủ hồ đồ rồi sao? Ta vốn chính là 20 mấy tuổi nha. Không biết là Phàn Mạn ngưng cái nào từ kích thích Tô Nhan, nàng đông nhiên đứng người lên. Sau đó để lại Phàn Mạn ngưng bả vai, ánh mắt lóe lên kích động cùng cuồng hỉ, Phàn trợ lý, ngươi nói cho ta, hôm nay là mấy năm ngày mấy tháng mấy? Phàn Mạn ngưng bị Tô Nhan bộ dáng này dọa sợ, vội vàng báo ra một cái thời gian. Ha, ha 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 ha. Tô Nhan đột nhiên bụng mặt gò má, cười to lên. Nàng trọng sinh, trùng sinh trở về 20 năm trước. Kiếp trước, nàng tật bệnh cuốn thân, vừa đem Tô Lăng nuôi dưỡng thành người, liền bởi vì bệnh qua đời. Nàng muốn cho là mình sau đó địa ngục, không nghĩ tới lao tiên chiếu cố, vậy mà cho nàng một lần nữa tới qua cơ hội. Tô Nhan nghĩ đến kiếp trước những cái kia hối hận, tiếc nuối cùng không cam lòng, trong lòng giống như là giấy lên một thanh đại hỏa, thiêu đến nàng nhiệt huyết sôi trào. Nàng trọng sinh, nàng còn kịp, nàng còn có cơ hội vãn hồi Diệp Lăng. Vừa nghĩ tới Diệp Lăng, Tô Nhan liền hốc mắt chua xót, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi. Diệp Lăng, Diệp Lăng, Diệp Lăng. Nàng tiếp trước tiếc nuối lớn nhất. Đời này, nàng tuyệt đối sẽ tóm chặt lấy hắn, cũng không tiếp tục buông tay. Phàn Mạn ngưng gặp Tô Nhan vừa khóc lại cười bộ dáng, cho là nàng bị yếu ở, đứng người lên muốn đi ra ngoài hô bác sĩ. Tô Nhan một phát bắt được nàng, trong mắt là bức nhân tinh quang, Diệp Lăng người đâu? Hắn ở đâu? Ta lập tức muốn gặp hắn. Diệp trợ lý. Phàn Mạn ngưng bừng tỉnh đại ngộ, coi là Tô Nhan biến thành bộ dáng này, là hối hận đào hôn. Nàng cùng Diệp Lăng quan hệ cũng không tệ lắm, liền muốn nhân cơ hội này giúp hắn nói vài lời hữu ích. Tô tổng, ngày hôm qua hủy bỏ hôn lễ về sau, Diệp trợ lý liền không có tới làm. Diệp trợ lý lần này chỉ sợ là thật thương tâm. Tô tổng, ngài nhìn, muốn hay không cùng Diệp trợ lý giải thích xuống? Hủy bỏ hôn lễ? Tô Nhan con ngươi đột nhiên co lại, rốt cục nhớ tới, đây là nàng hủy bỏ hôn lễ ngày thứ hai. Vừa rồi nàng chỉ một vị đắm chìm trong trùng sinh vui sướng cùng trong sự kích động, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng trọng sinh tại một cái nát nhất thời điểm. Phàn Mạn ngưng gặp Tô Nhan không nói lời nào, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra đưa cho Tô Nhan. Tô tổng, ngài nhìn xem cái này đi. Trong điện thoại di động, chuyến gia Diệp Lăng thanh âm quen thuộc. Từ hôm nay trở đi, ta Diệp Lăng tịnh thân gia hộ rời đi Tô gia. Đời này ta cũng sẽ không cưới Tô Nhan, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Câu nói này, để Tô Nhan tim như bị dao cắt. Kiếp trước nàng cùng Diệp Lăng bi kịch, chính là bắt đầu từ nơi này. Nàng lúc ấy, là thế nào làm? Nàng hoảng hốt nhớ lại, nàng không có đem Diệp Lăng lời nói coi ra gì, thậm chí còn đi hát quốc gia khỏi nhà. Nàng cảm thấy chính là mình quá phóng túng Diệp Lăng, mới có thể để hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lạnh hắn một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Tô Nhan nhớ tới mình kiếp trước cử động, đơn giản muốn hung hăng cho mình mấy cái bàn tay. Nàng quá ngây thơ, quá tự cho là đúng. Diệp Lăng đối nàng tình ý, chính là như thế bị nàng cho tha mãi hết. Phan trợ lý, hôm nay tất cả công việc kế hoạch hủy bỏ, lập tức tiến ta về nhà Tô gia biệt thự. Tô Nhan quay người liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi, Phan trợ lý sửng sốt một cái trước mắt, lập tức đuổi theo. Trong nội tâm nàng rất vui vẻ, xem ra chính mình lời mới vừa nói có hiệu quả. Tô tổng muốn đi tìm Diệp trợ lý giải thích. Nàng cẩn thận đánh giá Tô Nhan bên cạnh Nhan, ngày xưa thanh lãnh trên mặt lãnh đạm, giờ phút này tất cả đều là sốt ruột. Phan Mạn ngưng ở trong lòng thở dài một hơi. Diệp trợ lý yêu tha thiết Tô tổng. Hiện tại Tô tổng chịu chủ động cúi đầu, Diệp trợ lý nhất định sẽ tha thứ Tô tổng. Đường cao tốc bên trên, màu đen xe con một đường phi nhanh, liên tiếp siêu việt mấy chiếc xe. Tô Nhan thanh âm vẫn còn đang không ngừng thúc giục, "Phàn trợ lý, lại mở mau mau." Phàn Mạn ngưng đã đem đạp cần ga tận cùng, nghe vậy có chút khóc không ra nước mắt điệu nói, "Tô tổng, đã rất nhanh, nếu là lại nhanh, sẽ siêu tốc bị cảnh sát giao thông ngăn lại." Nghe nàng nói như vậy, Tô Nhan mới coi như thôi. Tô Nhan nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lui lại cảnh sát, một trái tim phù phù nhảy nhanh chóng. Một thế này, nàng không có xuất ngoại bận bịu công việc, Diệp Lăng hẳn là còn ở Tô gia. Tới kịp, nhất định tới kịp. Tô Nhan nhắm mắt lại, càng không ngừng ở trong lòng mặc niệm cầu nguyện. Chỉ cần có thể vãn hồi Diệp Lăng, để nàng làm cái gì đều nguyện ý. Sau một tiếng, xe con vững vàng dừng ở Tô gia trước biệt thự. Tô Nhan lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất xuống xe, sau đó hướng phía biệt thự phương hướng chạy như điên. Trên đường đi, đám người hầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại tiểu thư, kinh ngạc không thôi, vội vàng chào hỏi. Tô Nhan ai cũng không để ý tới, chỉ là ở trong lòng càng không ngừng mặc niệm lấy một cái tên. Diệp Lăng, chờ ta một chút. Diệp Lăng, cầu ngươi chờ một chút. Không biết chạy bao lâu, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Tô Nhan trông thấy cửa biệt thự đứng đấy cái kia thân ảnh quen thuộc, đột nhiên dừng bước lại. Nàng từng ngụm địa thở hào hẹn, trái tim phảng phất một giây sau liền muốn nhảy ra lồng ngực. Giờ khắc này, nàng rốt cục cảm nhận được cận hương tình khiết bốn chữ này hàm nghĩa. Kiếp trước, nàng đến chết đều không tiếp tục nhìn thấy Diệp Lăng một mặt. Xa cách cả đời người, kiếp này rốt cục lại xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nước mắt mơ hồ hai mắt, Tô Nhan si ngốc đứng tại chỗ, căn bản không dám lên trước đánh vỡ cái này mỹ hảo một màn. Sợ đây chỉ là một ảo giác, nàng vừa chạm vào đụng, liền tản. Chư bá, ta cùng Tô Nhan đã tình đoạn. Ngươi đừng quên, cứ như vậy đi. Diệp Lăng dẫn theo hai cái dương hành lý, từ chối thẳng thắn Trương Bá khuyên can cùng giữ lại. Hắn lôi kéo dương hành lý quay người, một chút đã nhìn thấy Tô Nhan đang đứng tại cách đó không xa cổng. Nàng hai mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là nước mắt. Nước mắt dọc theo gương mặt của nàng, còn đang không ngừng mà đi xuống rơi. Diệp Lăng trông thấy một màn này vặn lên lông mày, không biết Tô Nhan lại tại có ý đồ gì. Bất quá, đây hết thảy đều đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn rủ xuống mắt, không nhìn Tô Nhan, lôi kéo dương hành lý trực tiếp hướng phía cửa đi. Đi chưa được mấy bước, bên hai liền vang lên một trận hốt hoảng tiếng bước chân. Sau đó, một bóng người đánh tới, dùng sức ôm lấy hắn. Tô Nhan hai tay chăm chú bóp chặt Diệp Lăng thân eo, nàng cơ hồ dùng ra suốt đời tất cả khí lực. "Diệp Lăng, cầu ngươi, đừng rời bỏ ta." Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, liều lĩnh hung hăng hôn lên Diệp Lăng ngồi. Phiên ngoại hai Tô Nhan đối Diệp Lăng quỳ xuống nụ hôn này, cực nóng lại điên cuồng, giống như là muốn đền bù kiếp trước tất cả tiếc nuối cùng không cam lòng. Tô Nhan bưng lấy Diệp Lăng gương mặt, nóng hổi cánh môi lẫn nhau kề nhau, nổi lên kinh người nhiệt độ. Diệp Lăng hoàn toàn bị Tô Nhan đột nhiên xuất hiện cưỡng hôn làm cho ngộp. Ngắn ngủi ngây người về sau, hắn suy nghĩ hấp lại, lập tức không chút do dự đẩy ra Tô Nhan. "Tô Nhan, ngươi lại tại làm cái quỷ gì?" Diệp Lăng dùng mu bàn tay hung hăng lau rơi trên môi thủy nhuận, trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Nhan. "Hôm qua ngươi vì Trình Tử Ngang hủy bỏ hôn lễ, giữa chúng ta liền đã nhất đao lưỡng đoạn, ngươi bây giờ làm như vậy, lại nghĩ tính toán ta cái gì?" Tô Nhan bị Diệp Lăng đẩy đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. May mắn Trương Ba kịp thời tiến lên đỡ nàng. Trương Ba cũng bị Tô Nhan lúc trước động tác làm cho lơ ngơ, có chút nghi ngờ lên tiếng: "Đại tiểu thư, ngài..." Hắn thế nào cảm giác, đại tiểu thư hôm nay giống như là biến thành người khác. Cưỡng hôn Diệp Lăng, đặt ở trước kia, đại tiểu thư chưa từng sẽ làm chúng làm ra thất thố như vậy cử động. Tô Nhan giờ phút này lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có Diệp Lăng, nàng đẩy ra Trương Bá, tiến lên dùng sức ôm lấy Diệp Lăng cánh tay. Nàng đỏ lên hai mắt, nghẹn ngào giải thích: "Diệp Lăng, ta biết sai. Ta hôm qua không nên hủy bỏ hôn lễ, đều là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ngươi lại tin ta một lần có được hay không? Chúng ta có thể một lần nữa cử hành hôn lễ, ngày mai. Không, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta hôm nay liền có thể tổ chức." Diệp Lăng nghe Tô Nhan nhìn như sám hối lời nói, cười lạnh: "Một lần nữa cử hành hôn lễ, sau đó ngươi lại đào hôn một lần sao?" Diệp Lăng vô tình hất ra Tô Nhan tay, nhìn về phía ánh mắt của nàng, giống như là đang nhìn một cái hoàn toàn người xa lạ. "Tô Nhan, hôm qua ngươi hại ta trở thành toàn bộ thành phố Bắc Kinh trò cười, còn chưa đủ à? Có phải hay không muốn ta chết, ngươi cùng Trình Tử Ngang mới có thể triệt để hài lòng?" "Không, không phải." Tô Nhan điên cuồng địa lắc đầu, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. "Ta không thích Trình Tử Ngang, ta một mực thích chỉ có ngươi a." "Diệp Lăng, cầu ngươi tin ta một lần, ta về sau nhất định sẽ nghìn lần vạn lần địa đối ngươi tốt. Những cái kia tổn thương qua ngươi người, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn nỗ lực thảm liệt đại giới." Diệp Lăng trông thấy Tô Nhan lời thề son sắt cam đoan, bộ kia thê thảm đáng thương bộ dáng, trong lòng nhịn không được đau xót. Hắn cơ hồ liền muốn nhịn không được mềm lòng. Nhưng là, lý trí rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Trong đầu, có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn, Tô Nhan sẽ không đổi. Nàng hiện tại chỉ là đang giả vờ đáng thương tìm kiếm sự tha thứ của hắn, chờ về sau, nàng lại sẽ chứng nào tận ấy. Vì Trình Tử Ngang, đem hắn bỏ xuống. Diệp Lăng hít sâu một hơi, quay đầu qua không nhìn tới Tô Nhan mặt. Hắn dùng sức nắm chặt dương hành lý tay hãm, một lần nữa mở ra bộ pháp. Chỉ là vừa mới đi một bước, bên hai liền truyền đến rõ ràng phù phù một tiếng. Ngay sau đó, một đôi tay dùng sức ôm lấy bắp chân của hắn, Tô Nhan tiếng khóc vang vọng toàn bộ biệt thự. "Diệp Lăng, cầu ngươi đừng đi. Ta thật biết sai, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Tô Nhan đột nhiên quỳ xuống cử động, để Trương Bá cùng nghe tiếng chạy tới Phản Mạn Ngưng đều sợ ngây người. Đang đánh quét đình viện đám người hầu trông thấy một màn này, càng la dọa đến hoàn toàn không dám động đậy, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. "Cái này, đây là cái kia thiên chi tiểu nữ, không ai bị nổi Tô Nhan sao? Nàng vậy mà đối Diệp Lăng quỳ xuống, đối một cái người ở rể quỳ xuống. Đến cùng là Tô Nhan điên rồi, vẫn là bọn hắn điên rồi?" Tất cả mọi người bị Tô Nhan cử động dọa đến không dám thở mạnh, lớn như vậy trong đình viện, trừ bỏ Tô Nhan tiếng khóc, không còn bất kỳ thanh âm nào. Diệp Lăng cũng bị Tô Nhan cái quỷ này cả kinh không dám tin. Hắn rõ ràng nhất Tô Nhan là một cái gì tính tình người. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có nhận qua nửa phần khí. Những cái kia dám trêu chọc nàng người, toàn bộ đều bỏ ra thảm liệt đại giới. Cho dù có lúc là nàng làm sai, nàng cũng sẽ không xin lỗi. Ngay cả một câu thật xin lỗi đều keo kiệt nói ra khỏi miệng người, bây giờ lại đối với hắn quỳ xuống, chỉ là vì cầu hắn không nên rời đi. Diệp Lăng ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Tô Nhan, có kinh có nghi. Hắn hoài nghi trước mắt cái này Tô Nhan, nhất định là bị quỷ nhập vào người. nếu không làm sao có thể quỳ xuống cầu hắn. Tại tất cả mọi người không thể tin được thời điểm, một đạo giận không kèm được giọng nữ phá vỡ cái này một phần bình tĩnh. Diệp Lăng, ngươi tên vương bắt đản này, cũng dám bức ta tỷ cùng ngươi quỳ xuống. Tô Huyên khí thế hung hăng bước vào đình viện, trên mặt biểu lộ đơn giản muốn đem Diệp Lăng cho ăn sống nuốt tươi. Bởi vì hôm qua trong hôn lễ bị Diệp Lăng cho một hạ mã uy, Tô Huyên trong lòng chính chặn lấy một đám lửa, muốn tìm Tô Nhan cáo trạng. Không nghĩ tới vừa về nhà, đã nhìn thấy Tô Nhan mặt mũi tràn đầy nước mắt địa quỳ trên mặt đất, một bộ bị khi phụ thảm rồi đáng thương bộ dáng. Nàng lập tức liền cho rằng, nhất định là Diệp Lăng bởi vì Tô Nhan đào hôn một chuyện sinh lòng oán hận, cho nên bức bách Tô Nhan quỳ xuống. Diệp Lăng, ngươi bất quá một cái không ra gì người ở rể. Ai cho ngươi gan chó, dám đối với ta như vậy tỷ? Tô Huyên một bên tức giận mắng, một bên hướng phía Diệp Lăng phương hướng nhanh chóng mà tới. Nàng cao cao địa nâng tay lên, hướng phía Diệp Lăng trên mặt vỗ qua. Một thân ảnh nhanh chóng ngăn tại Diệp Lăng trước người. Tô Huyên chỉ cảm thấy mình nâng lên cổ tay bị người dùng lực bắt lấy, sau đó một cái bàn tay liền hướng trên mặt mình phía tới. Ba. Ngoan lệ một bàn tay, mang theo 10 phần khí lực. Tô Huyên mặt bị tát đến nghiêng đi, trên mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ tươi dấu ngón tay. Gương mặt nóng bỏng địa đau, lỗ tai ông tắc hưởng. Tô Huyên bụm mặt gò má, không dám tin quay đầu. Nhìn xem cái kia bảo hộ ở Diệp Lăng trước người, mình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nữ nhân, thét chói tai vang lên chất vấn, "Tỷ, ngươi vì Diệp Lăng đánh ta?" Đám người lại một lần nữa bị Tô Nhan cử động chấn kinh. Tô Nhan vậy mà vì Diệp Lăng, quạt Tô Huyên một bàn tay. "Tô Nhan đây, đây là điên thật rồi đi. Đây chính là nàng dốc lòng che chở lấy lớn lên thân muội muội a." Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có động đậy Tô Huyên một cái ngón tay. Hôm nay lại bởi vì giữ gìn Diệp Lăng, cho Tô Huyên ác như vậy một bàn tay. Tô Nhan mặt mày hung ác nghiêm hiểm, tinh hồng lấy một đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Huyên, "Tô Huyên, ngươi cút cho ta." Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Phiên ngoại ba những cái kia khi nhục qua Diệp Lăng người, nàng sẽ từng cái tính sổ sách. Tỷ, Tô Huyên không thể tin lui lại một bước, nàng vậy mà từ nàng tỷ trong mắt thấy được nồng đậm sát ý. Tô Nhan, muốn giết nàng. Tô Huyên đối cái này đáng sợ suy nghĩ cảm thấy sợ hãi, trong nháy mắt bị dọa ra nước mắt. Ô ô ô, tỷ, ta hận ngươi. Tô Huyên bụm mặt gò má, khóc chạy ra đình viện. Nhị tiểu thư, có người hầu muốn đuổi theo, bị Tô Nhan nghiêm nghị quát bảo ngừng lại, ai cũng không được đi truy, liền để nàng chết ở bên ngoài. Đám người hầu bước chân trong nháy mắt dừng lại, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Diệp Lăng im lặng không lên tiếng xem hết toàn bộ hành trình. Mặc dù không biết Tô Nhan tại sao muốn như thế đối Tô Huyên, nhưng là cái này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn đưa tay đem Tô Nhan đẩy cách mình bên người, thanh âm lạnh lùng như băng, "Tô Nhan, ngươi diễn trò làm đủ chưa? Lại là xin lỗi lại là quỳ xuống, trên người của ta chẳng lẽ còn có thứ gì là đáng giá ngươi mưu đồ sao?" Sảng khoái một chút, buông tha lẫn nhau đi. "Không có ta vướng bận, vô luận ngươi là muốn cùng Trình Tử ngang kết hôn vẫn là ở chung, đều có thể toàn nguyện." "Không, không phải Diệp Lăng." Ta làm như vậy, chỉ là nghĩ biểu thị ta ăn năn quyết tâm. Gặp Diệp Lăng dẫn theo Dương hành lý cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Tô Nhan gấp khóc. Nàng chạy chậm đến đuổi theo, muốn đưa tay kéo Diệp Lăng ống tay áo, lại sợ đưa tới hắn ánh mắt chán ghét. Chỉ có thể rụt lại tay, nhắm mắt theo đuôi theo sát, càng không ngừng giải thích, Diệp Lăng ngươi tin ta, lại tin ta một lần có được hay không? Ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh, ta thật ăn năn. Những cái kia khi nhục ngươi người, ta sẽ từng cái trả thù lại. Vô luận là Tô Huyên vẫn là Trình Tử Ngang, hoặc là những người khác, ta đều sẽ để bọn hắn nỗ lực thảm liệt đại giới. Chỉ cần ngươi lưu tại bên cạnh ta. Tô Nhan lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể giống như là trong nháy mắt thoát lực, không bị khống chế hướng trên mặt đất cắm xuống. Phù phù. Đầu của nàng đâm vào cứng rắn phiến đá bên trên, trong nháy mắt chảy ra máu tươi. Đại tiểu thư, Tô tổng. Phan Mạn Ngưng cùng đám người hầu dọa đến hét dầm lên, đội vàng chạy lên trước xem xét tình huống. Diệp Lăng nghe được tiếng vang, lông mày hung hăng bật lên. Lại tới đây một chiêu. Hắn không kiên nhẫn bay đầu lại, "Tô Nhan, ngươi lại tại làm cái gì cho xiếc?" Trên mặt đất, Tô Nhan hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ trên trán đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Bộ này thảm liệt bộ dáng, nhìn xem, giống như không phải diễn trò. Diệp Lăng kinh nghi bất định, không biết muốn hay không đi thăm dò nhìn tình huống. Hắn sợ mình nhất thời mềm lòng, lại chúng Tô Nhan mà tính toán. Chư ba cấp tốc thăm dò qua Tô Nhan hơi thở, sau đó một mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Lăng, "Cô gia, đại tiểu thư đã hôn mê." "Cái gì?" Chư ba trên trán gấp ra mồ hôi lạnh, trên mặt vẻ lo lắng hoàn toàn không giống làm bộ. Hắn nhở và nhìn qua Diệp Lăng, "Cô gia, đại tiểu thư là thật đã hôn mê, có thể làm phiền ngươi trước tiên đem nàng ôm vào phòng khách sao?" Ta lập tức cho bác sĩ gia đình gọi điện thoại, để hắn đến cho đại tiểu thư chẩn trị. Diệp Lăng chần chờ. Phan Mạn Ngưng thấy thế, cũng khẩn thiết địa nói, "Diệp trợ lý, van cầu ngươi, xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, ngươi liền giúp Tô tổng lần này đi, các loại Tô tổng xem hết bác sĩ, ngươi lại đi cũng không muộn." Diệp Lăng gặp Tô Nhan sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, cái trán đã trở nên máu me đồng địa. Hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi lên trước, đem người từ dưới đất ôm lấy. Trương Ba cùng Phan Mạn Ngưng thấy thế, mừng rỡ không thôi. Một cái đuổi theo Diệp Lăng, một cái lập tức cho bác sĩ gia đình gọi điện thoại. Lầu 2, phòng ngủ. Tô Nhan được đặt ở trên giường, bác sĩ gia đình đã cho nàng cái chán băng bó kỹ vết thương. Trong phòng ngủ chỉ có Phan Mạn Ngưng cùng Trương Bá tại, Diệp Lăng tại chính hắn phòng ngủ, thu thập còn lại một vài thứ. Phan Mạn Ngưng cẩn thận địa hỏi thăm, "Bác sĩ, Tô tổng đây là thế nào? Làm sao lại đột nhiên té xỉu?" Bác sĩ trên mặt lộ ra mấy phần do dự, còn chưa nói chuyện, liền bị một đạo giọng nữ đánh gãy, "Bác sĩ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có lời cùng bọn hắn nói." Tô Nhan chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, hai mắt trong trẻo mà nhìn xem mấy người. Bác sĩ như chút được gánh nặng, tạm biệt sau rất nhanh rời đi phòng ngủ. Phan Mạn Ngưng kinh ngạc nhìn xem trên giường Tô Nhan, "Tô tổng, ngài đây là?" Tô Nhan tỉnh táo giải thích, "Ta vừa rồi đột nhiên choáng đầu, một chút mất đi ý thức liền mất đi, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Vừa rồi tại đình viện, nàng là thật thân thể khó chịu." Trái tim một trận co rút, trước mắt biến thành màu đen liền hướng phía trước cắm xuống. Nhưng nàng cũng không có ngất đi, mà là trang. Nếu như không chứa, nàng không biết muốn làm thế nào mới có thể để cho Diệp Lăng mềm lòng lưu lại. Cũng may Trương Bá lập tức hiểu được nàng ý tứ, cùng nàng đánh phối hợp. Hiện tại Diệp Lăng là lưu lại, nhưng chỉ là tạm thời. Nàng biết, chỉ cần mình tỉnh lại, Diệp Lăng lập tức liền sẽ rời đi. Nàng phải làm thứ gì để Diệp Lăng tiếp tục lưu lại? Nàng dương mắt nhìn về phía đứng tại bên giường Trương Bá cùng Phan Mạn Ngưng. Trừ bỏ Trương Vi, hai người kia là nàng trước mắt tín nhiệm nhất. "Trương Bá, Phan trợ lý, có một số việc ta cần các ngươi thay ta đi làm." Trương Bá cùng Phan Mạn Ngưng trên mặt thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. "Tô tổng, xin mời ngài nói." Tô Nhan giơ tay lên một cái, hai người lập tức đưa lộ thai qua đi. Sau 5 phút, Tô Nhan lần nữa căn dặn, "Hai chuyện này rất trọng yếu, mau chóng đi làm, không nên bị bất luận kẻ nào biết." Trương Bá cùng Phan Mạn Ngưng đồng thời gật đầu, chăm chú đáp ứng. Hai người rất nhanh rời đi phòng ngủ. Tô Nhan vừa rồi cái trán đụng bị thương, mất máu quá nhiều, lúc này đầu còn có chút choáng. Nàng một lần nữa nằm trên giường dưới, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ 10 phần rõ ràng. Trở lại một thế, muốn vãn hồi Diệp Lăng, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Tô Viên, Trình Tử Ngang hai người này đứng mũi chịu sào. Kiếp trước nàng cùng Diệp Lăng bi kịch, hai người này chính là kẻ cầm đầu. Còn có Triệu Nhiễm, Phùng Hoàng Lệ, giấu ở chỗ tối thi niệm niệm cùng Âu Dương Triết. Đương nhiên, còn có thời khắc nghĩ đến nảy ra nàng góc tường Ngụy Thiến. Hiện tại thời gian này, chắc hẳn Ngụy Thiến đã nghe nói hôn lễ hủy bỏ tin tức, đang đuổi về nước trên đường đi. Một thế này, nàng tuyệt đối sẽ không lại cho Ngụy Thiến bất kỳ cơ hội nào. Diệp Lăng chỉ có thể là nàng Tô Nhan một người. Về phần quan chỉ cần nàng không tiếp tục để kiếp trước Diệp Lăng nhảy xuống biển sự tình phát sinh, quan chỉ cùng Diệp Lăng liền sẽ không lại sinh ra gặp nhau. Tô Nhan trong đầu, tỉnh táo lại thanh tỉnh đem kiếp trước người từng cái qua mấy lần. Rất nhanh, liền bài xuất ưu tiên trình tự. Đúng lúc này, nàng đặt ở bên gối điện thoại di động vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên, trông thấy trên màn hình xuất hiện một cái đã lâu danh tự, Trình Tử Ngang. Tô Nhan trong mắt hiện lên một tia âm lãnh sát ý, nàng đè xuống kết nối khóa. Điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến Trình Tử Ngang ôn nhu lại quan tâm thanh âm, "Tỷ tỷ, ta nghe Triệu trợ lý nói, ngươi hôm nay lâm thời bị bỏ xuất ngoại công việc kế hoạch." Dừng một chút, hắn quan tâm hỏi thăm, "Là Diệp Lăng bởi vì hôn lễ hủy bỏ sự tình, đi tỷ tỷ trước mặt náo loạn sao? Nếu như tỷ tỷ cần, ta có thể đi Diệp Lăng trước mặt giải thích rõ ràng." Phiên ngoại bốn bọn hắn là tuyệt phối. Trình Tử Ngang thanh âm ôn nhu lại tràn ngập lo lắng, phản phất là thật rất lo lắng Tô Nhan tình huống. Tô Nhan nghe hắn, ánh mắt u lãnh, ngón tay nắm lấy điện thoại, mu bàn tay gân xanh kéo căng. Kiếp trước, nàng đến cùng là có bao nhiêu tầm lớn, mới có thể nghe không hiểu Trình Tử Ngang trong lời nói châm ngòi chi ý. Vừa nghĩ tới mình bởi vì Trình Tử Ngang, đối Diệp Lăng làm ra đủ loại chuyện sai, Tô Nhan liền hận không thể cho mình hai bàn tay. "Tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện?" Gặp đầu bên kia điện thoại chậm chạp không có âm thanh, Trình Tử Ngang có chút gấp. Tô Nhan hít sâu một hơi, cố gắng áp chế mình phẫn nộ cảm xúc. Trình Tử Ngang cái này phá hư nàng cùng Diệp Lăng tình cảm kẻ cầm đầu, nếu là tùy tiện để hắn chết, ngược lại tiện nghi hắn. Nàng muốn lúc sống không bằng chết, hảo hảo thể nghiệm một chút địa ngục cảm giác. "Ta không sao, Diệp Lăng sự tình ta sẽ xử lý tốt, ngươi chớ xen vào việc của người khác." Trình Tử Ngang bén nhạy phát giác được Tô Nhan trong lời nói lãnh đạm, trong lòng càng phát ra nhận định là Diệp Lăng chạy tới Tô Nhan trước mặt náo loạn. Khóe miệng của hắn móc ra một tia đắc ý cười. "Náo a náo đi, huyên náo càng lớn càng tốt." Các loại Tô Nhan đối Diệp Lăng kiên nhẫn triệt để hao hết, chính là hắn thượng vị thời điểm. Trong điện thoại, hắn có chút đáng thương nói, "Tỷ tỷ, ta tất cả nghe theo ngươi, nhưng là, ngươi có thể đến bệnh viện nhìn xem ta sao? Chân của ta bởi vì tai nạn xe cộ bị thương rất nghiêm trọng, bác sĩ nói ít nhất phải nằm viện 1 tháng." Lại cầm chân đến bác đồng tình. Tô Nhan im lặng cười lạnh, nói ra lại mang theo ý trấn an. "Đương nhiên chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, sẽ đi bệnh viện xem ngươi." "Đúng rồi, Tô Viên lại náo tiểu hài tử tính tình, rời nhà đi ra ngoài. Nàng đoán chừng sẽ đi bệnh viện tìm ngươi, ngươi thay ta chiếu cố thật tốt nàng, đừng để nàng xảy ra chuyện gì." Trình Tử Ngang nghe vậy, đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. "Tô Viên a, đây chính là hắn tốt giúp đỡ. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi, ta vẫn luôn đem Huyên Huyên xem như thân muội muội đối đãi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng." Tô Nhan nghe được Trình Tử Ngang trong lời nói xen lẫn cái kia vẻ hưng phấn, khóe môi có chút câu lên. Hai người này tiếp trước cấu kết với nhau làm việc xấu, Tô Huyên thậm chí nguyện ý vì Trình Tử Ngang dùng tự sát đến uy hiếp nàng. Cặn bã nam tiện nữ, ông trời tác hợp cho. Sống lại một đời, Tô Nhan đương nhiên không đành lòng động đánh với lương. Nàng quyết định thuận theo Tô Huyên tâm ý, đem hai người bọn họ tác hợp cùng một chỗ, chết đều không xa rời nhau cái chủng loại kia. Diệp Lăng phòng ngủ, hắn vừa đem cuối cùng mấy thứ đồ nhét vào dương hành lý, để ở trên bàn điện thoại liền băng lên. Điện báo là một cái mã số xa lạ. Diệp Lăng nghi ngờ tiếp lên, "Ngươi tốt." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một ôn hòa hữu lễ giọng nữ, "Xin hỏi, ngài là Diệp Lăng tiên sinh sao?" "Diệp Lăng, ta là..." Nữ nhân nói, "Là như vậy Diệp tiên sinh, ta bên này là phá dỡ làm nhân viên công tác. Tây ngoại ô vùng đất kia cái kia nửa tháng sau phải di dời, chúng ta tra được ngài mua tiểu bình tầng cũng tại phá dỡ phạm vi bên trong, cố ý gọi điện thoại đến thông tri ngài tin tức này." "Cái gì? Phá dỡ?" Diệp Lăng bị nữ nhân này lời nói làm cho ngộng. Hắn đúng là Tây ngoại ô bên kia mua một cái xỉ côn hẹn tiểu bình tầng, là hắn công việc sử dụng sau này mình tích lũy tiền mua. Hắn nguyên bản định từ Tô gia chuyển ra về sau, liền dọn đi tiểu bình tầng ở, ai có thể nghĩ tới mảnh đất kia lại muốn phá rỡ. Cái kia chỗ phòng ở ta lập tức liền muốn vào ở, ta có thể cự tuyệt phá rỡ sao? Mặc dù phá rỡ là chuyện tốt, nhưng là Diệp Lăng hiện tại rất không tình nguyện. Giọng của nữ nhân bên trong tràn ngập ấy nấy, thật có lỗi Diệp tiên sinh, liên quan tới Tây Ngoại Ô phá rỡ, phía trên đã phát xuống văn kiện. Ngài yên tâm, phá rỡ bồi thường khoản, chúng ta sẽ dựa theo phòng ở giá trị vốn hóa gấp 3 bồi cho ngài. Gấp 3? Không thể không nói, Diệp Lăng có điểm tâm động. Hắn những năm này tại Tô Thị tập đoàn công tác, tiền lương cũng không cao. Mua nhà đã xài hết hắn tích xúc hơn phân nửa, tiền còn lại bị hắn toàn bộ dùng để đặt trước làm Tô Nhan nhẫn cưới. Có thể nói, hắn trên người bây giờ cơ hồ người không có đồng nào, ngay cả ở khách sạn tiền đều không có. Nếu như xét tiền, bồi thường khoản nhanh nhất lúc nào có thể tới? Nữ nhân gặp hắn hòa hoãn ngữ khí, cười trả lời, bồi thường khoản sẽ ở tháng sau trung tuần, thống nhất đánh tới chủ hộ nhóm trong chương mục. Tháng sau trung tuần, đó chính là còn muốn một tháng thời gian, bồi thường khoản mới có thể đến sổ sách. Diệp Lăng có chút bó tay rồi. Vậy cái này một tháng thời gian, hắn không có chỗ ở, chẳng lẽ đi ngủ đường cái a? Diệp tiên sinh, sự tình chính là như vậy, cảm ơn ngài lý giải cùng ủng hộ, sau đó chúng ta sẽ đem tương quan văn kiện phát đến ngài trong một thư, ngài ký tên một chút là được. Nói xong, nữ nhân khô giòn lưu loát địa cúp điện thoại. Diệp Lăng đơn giản muốn chọc giận cười, lại gọi lại, đối diện lại một mực biểu hiện âm thanh bận. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị người gõ. Là Trương Ba thanh âm, "Tiểu Diệp, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi, có thể đi vào sao?" Diệp Lăng nghĩ nghĩ, cho Trương Ba mở cửa. Trương Ba đối với hắn một mực rất tốt, hắn cùng Tô Nhan mặc dù trở mặt, nhưng là không cần thiết giận chó đánh mèo đến Trương Ba trên thân. "Trương Ba, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Cửa phòng mở ra, Trương Ba liếc thấy gặp Diệp Lăng sau lưng cái kia hai cái dương hành lý. Hắn ánh mắt lấp lóe, trên mặt hiền lành điệu nói, "Tiểu Diệp, ta là tới khuyên ngươi chớ đi." Diệp Lăng nhíu mày, thần sắc lạnh mấy phần, "Trương Bá, ngươi biết rõ ta cùng Tô Nhan ở giữa đã không thể nào." Trương Bá đưa tay, đánh gây Diệp Lăng lời nói, "Tiểu Diệp, ngươi chưa hết nghe ta nói. Vừa rồi bác sĩ cho đại tiểu thư làm một cái kiểm tra cặn kẽ, phát hiện đại tiểu thư lần này hôn mê không phải ngẫu nhiên, mà là đầu của nàng lý trưởng một vật áp bách đến thần kinh, lúc này mới dẫn đến nàng đột nhiên hôn mê." "Cái gì?" Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy mình hôm nay tao ngộ hết thảy người cùng sự, đều giống như một giấc mộng đồng dạng. Tô Nhan trong đầu lớn đồ vật, đó không phải là ung thư sao? Tô Nhan vậy mà mắc bệnh ung thư. Diệp Lăng cơ hồ nếu không sẽ suy tư. Trương Bá trông thấy Diệp Lăng kinh nghi bất định biểu lộ, ở trong lòng yên lặng lau một vệt mồ hôi. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì những lời này đều là Tô Nhan để hắn nói. Trương Bá đại khái có thể đoán được Tô Nhan làm như thế là muốn để Diệp Lăng mềm lòng, từ đó đem hắn lưu lại. Thế nhưng là rủa mình mắc bệnh ung thư cái gì, đại tiểu thư không khỏi cũng quá thông suốt được ra ngoài. Trương Bá không dám gật bừa cách làm này, nhưng đây là Tô Nhan mệnh lệnh, hắn không thể không làm theo. Trương Bá lau mặt một cái, trong nháy mắt thay đổi một bộ khổ sở không thôi biểu lộ. "Tiểu Diệp à, đại tiểu thư về mặt tình cảm, sắp thực thường xuyên không rõ ràng, hại ngươi thương tâm khổ sở. Cầu ngươi xem ở Tô gia đối ngươi mười mấy năm qua dưỡng dục tri ân bên trên, cho nàng một lần sửa đổi cơ hội đi. Coi như ngươi thật muốn đi, cũng đừng tại nàng sinh bệnh loại này khẩn yếu quan đầu cách nàng mà đi. Các loại đại tiểu thư làm xong giải phẫu về sau, ngươi lại rời đi Tô gia, được không?" Dứt lời, Trương Bá đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn hai đầu gối khẽ cong, liền muốn cho Diệp Lăng quỳ xuống. Diệp Lăng một phát bắt được hai cánh tay của hắn, "Trương Bá, ngươi làm cái gì vậy?" Trương Bá đỏ lên hai mắt nói, "Tiểu Diệp, Trương Bá van cầu ngươi, tạm thời hầu ở đại tiểu thư bên người đi." Diệp Lăng trầm mặt một lát, cuối cùng là gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là các loại Tô Nhan giải phẫu qua đi, ta sẽ triệt để rời xa Tô gia. Tô gia đối ta ân tình cũng xóa bỏ. Phiên ngoại năm giải quyết cái thứ nhất khi dễ Diệp Lăng người, Diệp Lăng đã đồng ý sao?" Trong phòng ngủ, Tô Nhan không kịp chờ đợi hỏi thăm đẩy cửa tiến đến Trương Bá. Trương Bá gật gật đầu, trên mặt biểu lộ rõ ràng nhẹ nhõm không ít, "Đại tiểu thư, tiểu Diệp đáp ứng tạm thời không đi chờ tay ngươi thuận xong lại rời đi Tô gia. Chỉ là..." Nói đến đây, Trương Bá muốn nói lại thôi. "Chỉ là đại tiểu thư ngươi dùng đến ung thư dạng này lấy cớ lừa gạt tiểu Diệp, vạn nhất bị tiểu Diệp phát hiện, đến lúc đó hậu quả sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn." "Trương Bá, chuyện này ta tự có tính toán." Tô Nhan khoát khoát tay, một bộ không nguyện ý nói nhiều biểu lộ. Kiếp trước, đầu của nàng bên trong xác thực lớn đồ vật. Giải phẫu về sau, nàng còn đã mất đi cùng Diệp Lăng có liên quan tất cả ký ức. Một thế này, nàng muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tuyệt đối sẽ không lại để cho mình rơi xuống như thế tình cảnh. Mà lại chuyện này cho nàng một cái rất tốt lý do, có thể thuận lý thành chương để Diệp Lăng lưu tại Tô gia. Tô Nhan rõ ràng lúc này Diệp Lăng trong lòng vẫn là có nàng, chỉ cần nàng không giống kiếp trước một lần lại một lần địa tìm đường chết, đem Diệp Lăng chân tâm ném xuống đất trà đạp, như vậy nàng có lòng tin nàng nhất định có thể vãn hồi Diệp Lăng. Gặp Tô Nhan không muốn nhiều lời, Trương Bá tức thời không có lại truy vấn. Tô Nhan nghĩ đến Diệp Lăng còn tại Tô gia, tâm tình rất là mỹ diệu. Lúc này phân phó Trương Bá, "Trương Bá, ngươi để đầu bếp nữ đêm nay làm chút Diệp Lăng thích ăn đồ ăn, chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ ăn xong cơm tối." "Đại tiểu thư, Diệp Lăng đi ra." Trương Bá có chút lúng túng trả lời. "Cái gì?" Tô Nhan lập tức ngồi dậy, một mặt khẩn trương hỏi, "Hắn có nói muốn đi đâu sao? Sẽ còn trở về sao?" Trương Bá trông thấy Tô Nhan bộ dáng này, biết nàng là thật hồi tâm chuyển ý, trong lòng cũng nhịn không được vì Diệp Lăng cảm thấy cao hứng. "Đại tiểu thư, ngài chớ khẩn trương, Diệp Lăng chỉ là đi cô nhi viện thăm hỏi bọn nhỏ, hắn nói sẽ ở nơi đó ở một đêm, trời tối ngày mai trở lại." Nghe được Diệp Lăng sẽ còn trở về, Tô Nhan thở dài một hơi, nguyên lai là dạng này. Lý do an toàn, Trương Bá ngươi vẫn là phái mấy người đi theo đi, âm thầm bảo vệ tốt an toàn của hắn.
Vâng, đại tiểu thư.
Trương Ba rất nhanh xuống dưới làm việc. Diệp Lăng không tại, Tô Nhan cũng không ngủ được. Nàng dứt khoát đứng dậy xuống giường, một người đi thư phòng. Trước bàn làm việc, Tô Nhan cầm trong tay một cây bút, chính nghiêm túc trên giấy viết cái gì. Trùng sinh trở về ngày đầu tiên, nàng thuận lợi ngăn trở Diệp Lăng rời đi Tô gia. Mặc dù đây chỉ là tạm thời, nhưng đây là một cái rất tốt bắt đầu, cho Tô Nhan kiên trì lòng tin. Nàng nhìn xem trên trang giấy, bị mình liệt kê ra tới từng người tên. Sau đó dùng màu đỏ viết ký tên, tại hai người tên bên trên vẽ lên một cái to lớn gạch đỏ. Sau đó, liền nên trừng trị các nàng. Ngày thứ hai, Tô thị tập đoàn. Tô tổng, ngài tìm ta. Triệu Nhiễm một thân chức nghiệp bộ máy, bộ dáng giả dặn, gõ vang Tô Nhan cửa ban công. Tiến đến. Tô Nhan không ngẩng đầu, tiếp tục liếc nhìn văn kiện trong tay. Triệu Nhiễm cúi đầu, thái độ kính cẩn nghe theo đi tiến văn phòng. Sau 10 phút, Tô Nhan xem hết trong tay văn kiện. Nàng ngẩng đầu, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Triệu Nhiễm trên thân, "Triệu trợ lý, ngươi nói, ta mấy năm nay đối với ngươi như vậy?" Triệu Nhiễm trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nàng cân nhắc một chút tìm từ, cẩn thận điệu nói, "Tô tổng đối với ta rất tốt, những năm này chưa từng có bạc đãi qua ta." "Thật sao?" Tô Nhan cười, con ngươi lại như cũ rất lạnh. Triệu Nhiễm thấy thế, trong lòng càng ngày càng bất an. Không biết vì cái gì, Tô Nhan hiện tại cho nàng một loại rất nguy hiểm, rất cảm giác đáng sợ. Triệu Nhiễm trực giác là đúng, bởi vì một giây sau, một sấp văn kiện liền hướng nàng trên mặt bay tới. Nặng nghề văn kiện đập ầm ầm ở trên mặt, Triệu Nhiễm trực tiếp bị nện ra máu mũi. Nàng che mũi, không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nữ nhân, "Tô tổng." Tô Nhan nhìn xem Triệu Nhiễm ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết, thu hối lộ, giả tạo tiền khoản, cắt xén tiền lương, ẩu đả nhân viên. "Triệu trợ lý, ta trước kia tại sao không có phát hiện, ngươi còn có hai bộ gương mặt a?" Triệu Nhiễm sắc mặt, theo Tô Nhan lời nói, từng tấc biến bạch. Nàng ngồi xổm người xuống, tay run run nhặt lên trên mặt đất tàn mát văn kiện. Đợi thấy rõ trên đó viết chữ lúc, thân thể một chút ngồi liệt trên mặt đất. Những văn kiện này bên trên, bày ra toàn bộ đều là nàng phạm tội chứng cứ. "Tô tổng, không phải như vậy. Tô tổng ngài tin ta, đây đều là giả. Khẳng định là có người muốn hãm hại ta." Triệu Nhiễm bối rối địa vươn tay, đem những văn kiện kia từng tờ một toàn bộ xé nát. "Đều là giả. Nhất định là có người muốn hãm hại nàng." Triệu Nhiễm trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt là mãnh liệt hận ý, cắn răng nghiến lợi nói, "Tô tổng, là Diệp Lăng làm đúng không đúng? Toàn bộ trong công ty, liền hắn vẫn luôn không quen nhìn ta, cùng ta đối nghịch. Lần này hôn lễ hủy bỏ, hắn không dám đối với ngài nổi giận, liền giận chó đánh mèo đến trên người của ta. Đây đều là hắn ngụy tạo, Tô tổng ngài phải làm chủ cho ta a." Triệu Nhiễm thanh âm nghẹn ngào, ủy khuất không thôi. "Triệu Nhiễm, văn kiện có thể làm bộ, cái kia video theo dõi đâu?" Triệu Nhiễm nghe vậy, trên mặt tất cả đều là mờ mịt, "Tô tổng, cái gì video theo dõi? Ta thật không biết ngài đang nói cái gì." Tô Nhan dừng ở Triệu Nhiễm trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng. Rất nhanh, Tô Nhan liền phát hiện Triệu Nhiễm không có nói sai, nàng là thật không nhớ rõ. Nàng quên đi, đã từng đối Diệp Lăng ngôn ngữ vũ nhục. Nàng quên đi, đã từng bức bách Diệp Lăng đối nàng quỳ xuống. Giờ khắc này, một cỗ to lớn phẫn nộ quét sạch Tô Nhan. Cái này kẻ đầu têu, làm sao có mặt ở trước mặt nàng giả vô tội. Tô Nhan bỗng nhiên nhấc chân, hung hăng một cước đạp cho Triệu Nhiễm tim. Một cước này lại nhanh lại mãnh, Triệu Nhiễm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Phù phù. Nàng bị đạp lăn trên mặt đất, trái tim kịch liệt co rút đau đớn, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. "Triệu Nhiễm, một năm trước bởi vì tiền lương vấn đề, ngươi cố ý khó xử Diệp Lăng, thậm chí còn bức bách hắn đối ngươi quỳ xuống. Chuyện này, ngươi làm thật một chút cũng nhớ không được." Tô Nhan chân đạp tại Triệu Nhiễm trên ngực, hung hăng nghiền ép. Triệu Nhiễm đau đến thét lên tiếng, "Nhớ kỹ, ta nhớ ra rồi Tô tổng. Có thể đây chẳng qua là một cái hiểu lầm nha. Là Diệp Lăng trước động thủ với ta lúc này mới phản kháng đạp hắn một cước, chính hắn không có đứng vững trên mặt đất, đó căn bản không thể trách ta à Tô tổng." Tô Nhan cười lạnh thành tiếng, còn dám giả biện. Diệp Lăng khi đó ăn áp chế lực lượng thuốc, thân thể hết sức yếu ớt. Mà Triệu Nhiễm là luyện qua taekwondo, đạp hướng Diệp Lăng con gối một cước kia, nàng dùng đại lực. Video theo dõi biểu hiện, Diệp Lăng chậm rất lâu đều không thể đứng lên. "Ngươi đã như thế thích để cho người ta quỳ xuống, vậy ta liền để ngươi hưởng thụ cái đủ." Tô Nhan phủi tay, tiến đến. Dứt lời, cửa ban công mở ra, 10 cái thân thể khỏe mạnh bảo tiêu đi đến. Tô Nhan chỉ vào trên đất Triệu Nhiễm, gằn từng chữ, mỗi người hướng nàng đạp một cước, đạp đến nàng xương bánh chè bể nát mới thôi. "Phiên ngoại 6 đi, đem nàng cho ta trói lại." Tô Nhan dứt lời, 10 tên bảo tiêu lập tức ứng thanh, đều hướng trên đất Triệu Nhiễm đi đến. Triệu Nhiễm trông thấy 10 cái cao lớn uy mãnh nam nhân vây quanh mình, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ôm chặt lấy Tô Nhan bắt chân, khóc ròng ròng địa cầu khẩn, "Tô tổng, Tô tổng cầu ngài tha ta lần này đi. Ta biết sai, ta không nên cho Diệp Lăng làm có dễ, không nên cắt xén hắn tiền lương, ta sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Trước kia khi nhục Diệp Lăng, đều là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tô tổng cầu ngài lại cho ta một cơ hội, ta cái gì đều nguyện ý làm, coi như để cho ta đi cho Diệp Lăng quỳ xuống cũng được." Triệu Nhiễm gắt gao ôm lấy Tô Nhan bắt chân, khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu thê thảm, liền có bao thê thảm. Thế nhưng là Tô Nhan ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, không nhúc nhích chút nào. Nàng biết rõ, Triệu Nhiễm hiện tại xin lỗi nhận lầm, cũng không phải là thật biết sai, chỉ là bởi vì nàng sợ. Sợ nhận trừng phạt mà thôi. Tô Nhan đưa cho bảo tiêu một ánh mắt, lập tức có mấy tên bảo tiêu đi lên trước, đem Triệu Nhiễm từ Tô Nhan trên thân đẩy ra. Bọn bảo tiêu biết Triệu Nhiễm có chút tay chân công phu, trước tiên liền một mực khống chế lại tứ chi của nàng. Triệu Nhiễm cả người bị dựng lên đến, tay cùng chân căn bản không chỗ phát lực. "Buông ra, thả ta ra." Triệu Nhiễm âm thanh gào thét, lần này triệt để luống cuống. Nàng rốt cục minh bạch Tô Nhan không có ở nói đùa, nàng Tô Nhan là thật muốn mệnh của nàng a. "Tô tổng, Tô tổng ngài chờ đi. Cầu ngài nghe ta giải thích a." Ầm, một tiếng, cửa ban công bị nốt. Ngay sau đó, bên trong truyền đến Triệu Nhiễm tê tâm liệt phế, đau đến không muốn sống tiếng thét chói tai. Một mực giữ ở ngoài cửa Phàn Mạn Ngưng nghe thấy thanh âm này, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nàng nhìn xem mặt không biểu tình đi ra văn phòng Tô Nhan, trong lòng cũng trở nên có chút sợ sợ. Nàng luôn cảm thấy, Tô Nhan tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Từ hôm qua bắt đầu, Tô Nhan làm ra cái cọc kiện chuyện, thứ nào không khiến người ta rất phá ánh mắt. Bất quá Triệu Nhiễm rơi xuống hôm nay tình trạng này, cũng là gieo gió gặt bão, căn bản cũng không đáng giá đồng tình. Phàn Mạn Ngưng hôm qua thu được Tô Nhan mệnh lệnh về sau, lập tức liền trở lại công ty, đối Triệu Nhiễm tiến hành tự mình điều tra. Cái này một điều tra, nàng mới phát hiện Triệu Nhiễm tại chức trong lúc đó vậy mà làm nhiều như vậy chuyện xấu. Mà Diệp Lăng càng là bị hại nặng nề người bị hại. Nghĩ tới đây, Phàn Mạn Ngưng đối Triệu Nhiễm cũng chỉ có hai chữ đánh giá, đáng đời. "Phan trợ lý, Triệu Nhiễm phạm tội những chứng cứ kia, toàn bộ đều chỉnh lý tốt sao?" Tô Nhan giống như là không nhìn thấy Phàn Mạn Ngưng dị dạng, tỉnh táo hỏi. Phàn Mạn Ngưng lập tức đứng thẳng người, cúi đầu xuống cung kính trả lời, "Tô tổng, đều chỉnh lý tốt, chứng cứ liên rất sung túc." Tô Nhan mỉm cười, trong con ngươi tràn đầy lãnh ý tìm tốt nhất luật sư đoàn đội, đem Triệu Nhiễm đưa lên tòa án, "Ta muốn nàng nửa đời sau, sống không bằng chết địa đợi trong tù, thời thời khắc khắc sám hối mình đối Diệp Lăng phạm vào tội ác." Cứ như vậy nhẹ nhàng giết chết Triệu Nhiễm, vậy cũng lợi cho nàng quá rồi. Loại nữ nhân này, lấy mạnh hiếp yếu, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngục giam loại này địa phương âm u, mới thích hợp nàng đợi, không phải sao? Phàn Mạn Ngưng nghe xong Tô Nhan, thân thể nhịn không được run rẩy một chút. Tô Nhan một chiêu này, so trực tiếp giết Triệu Nhiễm còn muốn tàn nhẫn. Bất quá, Triệu Nhiễm loại nữ nhân này, tuyệt không đáng giá nàng đồng tình. "Vâng, Tô tổng, ta cái này đi làm." Phàn Mạn Ngưng nói liền muốn rời khỏi, lại bị Tô Nhan gọi lại, "Phùng Hoàng Lệ lúc nào về nước?" "Phùng Hoàng Lệ?" Phàn Mạn Ngưng phản ứng một chút, mới nhớ tới Phùng Hoàng Lệ là Tô Nhan thân di mụ. Thường ngày, Tô Nhan đối đãi cái này di mụ vẫn là rất tôn kính. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, càng là chưa từng có bạc đãi qua nàng, hết sức hào phóng. Đây là Phàn Mạn Ngưng lần đầu tiên nghe gặp Tô Nhan dùng lạnh lùng như vậy thái độ nhắc lên Phùng Hoàng Lệ. Nàng không dám suy nghĩ nhiều, cấp tốc trả lời, "Tô tổng, Phùng phu nhân cùng nàng bọn tỷ muội ngay tại Úc Sở Chây Ly A nghỉ phép, dự tính 3 ngày sau về nước." Tô Nhan gật đầu, nói, "Đi đem nàng thẻ ngừng." "Cái gì?" Phàn Mạn Ngưng trừng to mắt, đơn giản cho là mình nghe lầm. Tô Nhan thần sắc lạnh nhạt, giống như là đang nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ, đem Phùng Hoàng Lệ thẻ ngân hàng ngừng, đừng lại cho nàng đánh một phân tiền, về nước ngày ấy, ta sẽ đích thân đi đón nàng. "Là, Tô tổng, ta cái này đi làm." Cứ việc trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, Phàn Mạn Ngưng vẫn là mười phần nhanh chóng đáp ứng. Nàng thân là trợ lý, rõ ràng nhớ kỹ không nên hỏi không nên hỏi nhiều, chỉ cần mọi chuyện nghe theo Tô Nhan mệnh lệnh liền tốt. Đối với Phàn Mạn Ngưng biểu hiện, Tô Nhan rất hài lòng. "Đi thôi, Phùng Hoàng Lệ về nước ngày đó nói cho ta." Rất nhanh, đã đến giờ 3 ngày sau. Phùng Hoàng Lệ cùng đám tiểu tỷ muội máy bay hạ cánh, ở đại sảnh bên ngoài chờ lấy người tới đón. Nàng thói quen cho Diệp Lăng gọi điện thoại, để hắn đến cho mình làm lái xe. Thế nhưng là điện thoại bên kia vang lên rất lâu, đều không có người tiếp. Phùng Hoàng Lệ sắc mặt một chút liền đen. Nàng siết chặt điện thoại, tức giận đem điện thoại của máy, "Diệp Lăng cái này chết tiểu tử, cũng dám không tiếp điện thoại của ta. Lúc này mới mấy ngày liền dám cho ta đuổi nghịch dung mạo, thật sự là phản thiên. Chờ ta về đến nhà, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận không thể." Phùng Hoàng Lệ hùng hùng hổ hổ, "Còn phải lại đánh?" Lúc này một đạo giọng nữ vang lên, "Di mụ muốn giáo huấn ai?" Phùng Hoàng Lệ nghe thấy thanh âm này, kinh ngạc ngẩng đầu. Đã nhìn thấy Tô Nhan mang theo mấy cái bảo tiêu cùng trợ lý chính hướng nàng phương hướng đi tới. Phùng Hoàng Lệ con mắt trong nháy mắt sáng lên. Tô Nhan đây là tự mình đến đón nàng về nhà rồi. Nghĩ đến cái này khả năng, Phùng Hoàng Lệ cũng không biết quất, "Cháu gái, ngươi tới được vừa vặn." Phùng Hoàng Lệ một khắc đều không muốn chờ, chạy đến Tô Nhan trước mặt liền bắt đầu cáo trạng. "Cháu gái a, ngươi là không biết Diệp Lăng cái này chết tiểu tử, đối ta đến cỡ nào bất kính. Ta gọi điện thoại cho hắn, hắn vậy mà không tiếp. Ta thế nhưng là xem ở trên mặt của ngươi, cố ý cho hắn một cái hiếu kính trưởng bối cơ hội. Hắn thân là Tô gia người ở rể, liền nên mọi chuyện quan tâm, ngay cả cái này đều làm không được, còn thế nào làm chúng ta người của Tô gia? Ta nhìn a, ngươi cùng hôn sự của hắn vẫn là thôi đi. Cái này thành phố Bắc Kinh tùy tiện tìm một cái nam nhân, đều so với hắn mạnh hơn." Phùng Hoàng Lệ giống như là thụ thiên đại bị khuất, càng không ngừng nói đối Diệp Lăng bất mãn. Tô Nhan không nói gì, an tĩnh nghe. Chỉ là nhìn xem Phùng Hoàng Lệ ánh mắt, càng ngày càng lạnh. Hết lần này tới lần khác Phùng Hoàng Lệ vô tri vô giác, còn nhắc lên một chuyện khác, "Cháu gái, ta mấy ngày nay ở nước ngoài du lịch, thẻ không biết chuyện gì xảy ra ngừng, ta điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không có nhận, chờ sau đó ngươi nhớ kỹ để cho người ta cho ta khác xử lý một chương mới thẻ." Tô Nhan ngày thường công việc bề bộn nhiều việc, không tiếp điện thoại là chuyện thường. Bởi vậy coi như thẻ ngừng, Phùng Hoàng Lệ cũng chỉ tưởng rằng ngoài ý muốn, cũng không có liên tưởng đến Tô Nhan trên thân. "Cháu gái, ngươi đã nghe chưa? Tại sao không nói chuyện?" Phùng Hoàng Lệ rốt cục phát hiện không hợp lý, nghi ngờ nhìn xem Tô Nhan. Tô Nhan nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười, "Yên tâm đi, ta đều nghe được." Nàng ngoắc, ra hiệu sau lưng bảo tiêu, "Đi, đem nàng cho ta trói lại. Phiên ngoại bảy nhất nên bị thanh toán, chính là ngươi Tô Nhan." Bọn bảo tiêu vốn là có chuẩn bị mà đến, nghe được Tô Nhan phân phó, lập tức hướng Phùng Hoàng Lệ đi đến. Phùng Hoàng Lệ một mặt một bức, nàng không có nghe lầm chứ? Vừa rồi Tô Nhan nói cái gì? Cái gì gọi là đem nàng cho trói lại? Phùng Hoàng Lệ còn không có kịp phản ứng, hai tay liền bị đi đến trước mặt Bảo Tiêu khống chế. Ngay sau đó, có to bằng ngón tay dây thừng trói lại cổ tay của nàng. Dây thừng tô lệ đánh bóng cảm giác, ma sát trên cổ tay kiểu nộn ra thịt, đau đến Phùng Hoàng Lệ lấy lại tinh thần. Nàng trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Tức giận đến thét lên lên tiếng, "Cháu gái, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn để cho người ta trói lại ta?" Tô Nhan nhìn xem Phùng Hoàng Lệ bặm bẹo khuôn mặt, cười nhạo một tiếng. Nàng đi lên trước, ngón tay bóp lấy Phùng Hoàng Lệ cái cằm, bước bách nàng ngẩng đầu lên, cùng mình đối mặt. "Di mụ, ta nhịn ngươi rất lâu. Ngươi sẽ không cho là ngươi đối Diệp Lăng làm những chuyện kia, ta không biết ta. Hiện tại, ngươi nên trả giá thật lớn." Phùng Hoàng Lệ giống như là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn, "Cháu gái, ngươi điên rồi đi. Cũng bởi vì ta sai xử Diệp Lăng mấy lần, ngươi liền muốn trói lại ngươi thân di mụ." Diệp Lăng một cái không có chút giá trị người ở rể, Tô gia nuôi hắn vài chục năm, cho hắn ăn cho hắn mặc, hắn chẳng lẽ không nên hầu hạ ta sao? Chẳng lẽ còn muốn ta người trưởng bối này cung cấp hắn, đối hắn đệ thấp làm tiểu, ngươi mới hài lòng? Phùng Hoàng Lệ tức giận đến con mắt đỏ bừng, từng câu chất vấn Tô Nhan. Tô Nhan ánh mắt u lãnh, thanh âm không có chút nào nhiệt độ, dưỡng dục Diệp Lăng chính là Tô gia, không phải ngươi Phùng Hoàng Lệ. Liền ngay cả ngươi đều là Tô gia nuôi, cho nên ngươi có tư cách gì nhục nhã Diệp Lăng? Tô Nhan không chút lưu tình giật xuống Phùng Hoàng Lệ tấm màn che. Những năm này, xem ở đã qua đời mẫu thân trên mặt mũi, Tô Nhan mới cung cấp Phùng Hoàng Lệ người trưởng bối này. Không nghĩ tới nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, bí mật lần lượt khắc khe khắc Diệp Lăng. Bây giờ bị nàng chọc thủng, lại còn không biết hối cải, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tô Nhan, ngươi đây là tại trách ta. Tại trước mặt mọi người, bị ngoại cháu gái dạng này hạ mặt mũi, Phùng Hoàng Lệ cũng không giả. Nàng cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi ngược lại là chỉ trích lên ta tới. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì tính tình đại biến, muốn giúp Diệp Lăng đòi công đạo, nhưng là ta cho ngươi biết, tạo thành Diệp Lăng bây giờ bộ này cục diện, chính là ngươi Tô Nhan. Ta dám như thế đối Diệp Lăng, còn không phải bởi vì ngươi dung túng sao? A không, ngoại trừ ta, còn có Tô gia tất cả mọi người, ngươi cùng muội muội của ngươi, ai cũng trốn không thoát. Phàm là ta lúc đầu tha mải Diệp Lăng thời điểm, ngươi đứng ra vì hắn nói câu nào, ta cũng không dám làm như vậy. Ta nhớ được lúc trước Diệp Lăng là có đi tìm ngươi cáo trạng a. Ngươi lúc đó là thế nào nói tới? Ta nhớ ra rồi. Ngươi lúc đó nói, ta là trưởng bối, Diệp Lăng liền nên làm tốt bản phận, hiếu kính ta người trưởng bối này, giúp ta xử lý chút sự tình, cũng là nên. Ha 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 ha, ngươi lúc đó giao huấn Diệp Lăng thời điểm, ta thế nhưng là đều nghe được đâu. Nếu không phải là bởi vì ngươi không quan tâm Diệp Lăng, ta dám được một tấc lại muốn tiến một tấc sao? Ngươi bây giờ nhớ tới thu được về tính sổ, nhất nên bị thanh toán, chính là ngươi Tô Nhan. Nhất có lỗi với Diệp Lăng người, cũng là ngươi. Phùng Hoàng Lệ giống như là một người điên, đem lúc trước mọi chuyện cần thiết đều thốt ra. Tô Nhan đưa nàng mỗi chữ mỗi câu, toàn bộ nghe vào trong tai, trái tim co rút đau đớn không thôi. Nàng thừa nhận, Phùng Hoàng Lệ mắng nàng những lời này đều là sự thật. Nàng đã từng chính là như vậy hôn trướng, lần lượt địa tổn thương Diệp Lăng, thậm chí dung túng người khác, đi tha mại Diệp Lăng. Nàng đúng là nhất nên nhận trừng phạt một cái kia. Nàng sẽ không trốn tránh. Đợi nàng từng cái xử lý xong tổn thương qua Diệp Lăng người, nàng sẽ nghĩ phương nghĩ cách đi đền bù Diệp Lăng. Chỉ cần Diệp Lăng nghĩ, để nàng làm cái gì đều nguyện ý. Tô Nhan ánh mắt không e dè điểm nên tiếp Phùng Hoàng Lệ ánh mắt. Nàng thản nhiên nói, ngươi nói những lời kia, ta thừa nhận là sự thật, thế nhưng là điều này cùng ta muốn trừng phạt ngươi đối Diệp Lăng khi nhục, có quan hệ gì đâu? Phùng Hoàng Lệ, nếu không phải xem ở mẫu thân của ta mặt mũi, ngươi cái mạng này, ta cũng sẽ không lưu lại. Phùng Hoàng Lệ cảm giác được Tô Nhan trong lời nói sắc ý, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng đột nhiên kịch liệt giằng co, Tô Nhan, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta thế nhưng là ngươi thân di mụ, là ngươi trên thế giới này còn lại duy hai thân nhân. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, muội muội dưới suối vàng có biết là sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Hoàng Lệ lại đá lại đạp, muốn tránh thoát mở bảo tiêu trói buộc. Từ Tô Nhan ánh mắt bên trong, nàng nhìn ra nàng là chăm chú. Tô Nhan, liền vì một cái người ở rể, ngươi cứ như vậy đối ta, ngươi thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội à? Tô Nhan chán ghét Phùng Hoàng Lệ trương này nói năng bậy bạ miệng. Nàng không chút do dự, đưa tay liền quăng nàng hai bàn tay. Ba, ba. Dùng hết khí lực hai bàn tay, trực tiếp đem Phùng Hoàng Lệ cho đánh cho hồ đồ. Nàng hai mắt trợn lên, miệng há lớn, trên gương mặt truyền đến nóng bỏng đau đớn, để đầu óc của nàng nhất thời quên đi suy nghĩ. Tô Nhan trông thấy nàng, liền sẽ nhớ tới mình đã từng đối Diệp Lăng không làm, lại oán vừa hận. Tô Nhan thu tay lại, lạnh giọng phân phó Bảo Tiêu, trực tiếp đem người buộc, đưa đi chim không thèm bị nông thôn, phái người nhìn xem, đời này đều không cho phép nàng lại bước vào thành phố Bắc Kinh một bước. Vâng, đại tiểu thư. Bảo Tiêu động tác lưu loát, Phùng Hoàng Lệ còn không có kịp phản ứng, liền bị dây thừng cho trói lại chặt chẽ bước vàng. Toàn thân cao thấp ngoại trừ đầu, căn bản không thể động đậy. Bảo Tiêu xoay người, trực tiếp đem Phùng Hoàng Lệ nâng lên. Tô Nhan ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta không muốn đi, ta đừng đi nông thôn, ta muốn lưu tại thành phố Bắc Kinh. Ngươi hứa hẹn qua, sẽ bảo đảm ta cả đời này hưởng phúc, ngươi sao có thể đem ta đưa đi nông thôn, để cho ta chịu khổ? Phùng Hoàng Lệ điên cuồng địa dãy rủa thân thể, miệng bên trong tức giận mắng. Nàng đã bị Tô Nhan hành vi làm cho triệt để đã mất đi lý trí, nghĩ đến cái gì liền mắng cái gì. Mắng cuối cùng, lại bắt đầu chịu thua. Nàng khóc cầu xin, ngươi không phải liền là muốn vì Diệp Lăng đòi công đạo sao? Ta có thể cùng Diệp Lăng xin lỗi. Không, ta có thể cho hắn quỳ xuống, chỉ cần ngươi không đem ta đưa đi nông thôn, ngươi để cho ta đối Diệp Lăng làm cái gì, ta thì làm cái đó. Tô Nhan, di mụ van cầu ngươi, ngươi biết ta sợ nhất chịu khổ, đi nông thôn loại kia địa phương quỷ quái, đơn giản so giết ta còn khó chịu hơn à. Tô Nhan lặng lặng nghe, bất vi sở động. nàng biết Phùng Hoàng Lệ uy hiếp. Nữ nhân này còn không có ly hôn thời điểm dựa vào trượng phu qua ngày tốt lành, ăn mặc không lo, sẽ chỉ hưởng lạc. Bị trượng phu ly hôn về sau, lại chạy tới tìm nơi nương tựa mẫu thân của nàng. Tại nàng tiếp tế dưới, càng làm một ngày thời gian khổ cực đều chưa từng có qua. Loại này hưởng lạc đã quen nữ nhân, để nàng đi nông thôn chịu khổ, đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Tô Nhan chính là muốn Phùng Hoàng Lệ qua loại này ngày tháng sống không bằng chết, để nàng cả một đời sống ở hối hận ở trong. Hối hận lúc trước đối Diệp Lăng làm hết thảy. Tô Nhan ngươi liền tha thứ ta lần này a o o. Phùng Hoàng Lệ còn tại cầu khẩn. Tô Nhan trực tiếp quay người, đem người mang đi. Phiên ngoại 8 đêm nay ta tự mình đi đón Diệp Lăng về nhà trong bệnh viện, cao cấp phòng bệnh. Tô Huyên che lấy nửa bên xương đỏ gương mặt, ngồi tại trình tử ngang trước giường bệnh khóc đến thương tâm lại bị quất. O o o. Tử ngang ca ca, ngươi nói tỷ ta có phải điên rồi hay không a? Ta đã lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ đều không có đánh qua ta. Nhưng là bây giờ nàng bệnh mà bởi vì Diệp Lăng cái kia tiện chủng, liền hung hăng quạt ta một bàn tay. Lúc trước ta đem Diệp Lăng làm chó đối đại giống nhau, nàng đều không có nửa câu lý do thoái thác, hiện tại cũng bởi vì ta nghĩ ra mặt cho nàng, nàng đảo ngược tới giáo huấn ta. Ta không phục. Ô ô. Tô Huyên càng nói, càng cảm thấy bị khuất vô cùng. Tô Nhan một cái tát kia, mang cho nàng không chỉ có là thương tâm, còn có nói không rõ khuất đủ. Ngay trước nhiều như vậy người hầu trước mặt, Tô Nhan ngay cả một phần mặt mũi cũng không cho nàng lưu, Tô Huyên cảm thấy mình mất mặt đến cực điểm. Một tờ giấy bị Ôn Nhu Địa đưa tới Tô Huyên trước mặt. "Huyên Huyên, đừng khóc, trước lau lau nước mắt đi. Người xinh đẹp như vậy nữ hài tử, nếu là con mắt khóc sưng lên sẽ không tốt." Tô Huyên ngẩng đầu, trông thấy Trình Tử Ngang trong mắt quan tâm, gương mặt không tự giác địa đỏ lên. Nàng tiếp nhận khăn tay, nghẹn ngào nói, "Tử Ngang ca ca, vẫn là ngươi tốt nhất rồi. Tỷ ta hiện tại cũng chỉ thiên vị Diệp Lăng người ngoài kia, trong mắt đều không có ta cái này thân muội muội." Nói, Tô Huyên con mắt vừa ướt nhuận. Trình Tử Ngang đầy mắt thương tiếc, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nàng đỉnh đầu. "Huyên Huyên, ngươi đừng trách tỷ tỷ, nàng làm như thế, khẳng định có đạo lý của nàng. Hôn lễ ngày ấy, bởi vì ta ra thai nạn xe cộ, tỷ tỷ mới bỏ xuống Diệp Lăng, lâm thời bị bỏ hôn lễ. Diệp Lăng trong lòng có oán, tỷ tỷ đền bù hắn cũng là nên. Chỉ là không biết Diệp Lăng tại tỷ tỷ trước mặt nói cái gì, để tỷ tỷ như thế vì hắn ra mặt, ngay cả ngươi cái này thân muội muội đều ăn dưa rơi. Ta thật sợ đến lúc đó Diệp Lăng tìm tới cửa, muốn tìm ta tính sổ sách, dù sao cũng là bởi vì ta, tỷ tỷ mới." Nói đến đây, Trình Tử Ngang trong mắt toát ra một chút sợ hãi. Tô Huyên thấy thế, lập tức nắm chặt tay của hắn, trong lòng tuôn ra vô hạn dũng khí. "Tử Ngang ca ca, ngươi đừng sợ. Đây hết thảy đều là Diệp Lăng tiện nhân kia đang làm trò quỷ, ta tin tưởng tỷ tỷ khẳng định chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tại tỷ tỷ trong lòng, ngươi so Diệp Lăng trọng yếu nhiều. Diệp Lăng nếu là dám tới tìm ngươi phiền phức, ta nhất định khiến hắn chịu không nổi. Hắn một cái người ở rể, không xen vào cái đuôi ngoan ngoãn là người, lại còn nghĩ đến giáo huấn ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý." Tô Huyên trong lòng đối Diệp Lăng hận ý lại cao hơn một tầng. Cái này nam nhân, bịa đặt lung tung mê hoặc Tô Nhan, để Tô Nhan ngay cả nàng cái này thân muội muội đều đánh. Nếu là tiếp tục phóng túng xuống dưới, để Diệp Lăng thật cùng Tô Nhan kết hôn, nàng Tô Huyên về sau tại Tô gia còn có thể có sinh tồn không gian sao? Nghĩ đến cái kia đáng sợ chẳng cảnh, Tô Huyên càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Diệp Lăng tuyệt đối không thể cùng Tô Nhan kết hôn, tuyệt đối không thể. Trình Tử Ngang nghe thấy Tô Huyên, khóe môi có chút câu lên, một vòng ý cười thoáng qua liền mất. Rất nhanh, trên mặt hắn lộ ra cảm động biểu lộ. "Huyên Huyên, nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta dễ chịu nhiều, cảm ơn ngươi an ủi ta. Bất quá, ngươi cùng tỷ tỷ dù sao cũng là tỷ muội ở giữa không có cách đem thủ. Ngươi tại bệnh viện đã chờ đợi mấy ngày, cũng nên trở về." Tỷ tỷ mạnh miệng mềm lòng, "Ngươi rời đi Tô gia ngày ấy, tỷ tỷ trả lại cho ta điện thoại đâu, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi." Nghe thấy Trình Tử Ngang nói như vậy, Tô Huyên có chút ý động. Nàng mấy ngày nay đều đợi tại bệnh viện, trong bệnh viện điều kiện mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là so với Tô gia, vậy coi như kém xa. Thế nhưng là nàng lại không muốn trước túi đầu, như thế lộ ra nàng rất không có cốt khí, cho nên chậm chạp chưa có về nhà. Hiện tại nghe thấy Trình Tử Ngang nói Tô Nhan cho hắn gọi điện thoại, còn quan tâm tình huống của nàng, Tô Huyên mười phần hưởng thụ. Quả nhiên, Tô Nhan vẫn để tâm nàng cô muội muội này. Đã như vậy, nàng liền thuận bậc thang tiếp theo dưới, đêm nay liền trở về Tô gia đi. "Tử Ngang ca ca, đã ngươi đều giúp tỷ tỷ nói tốt, vậy ta liền tha thứ tỷ tỷ, đêm nay về nhà đi." Trình Tử Ngang nghe vậy cười cười, "Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, nếu là đụng tới Diệp Lăng, ngươi cũng không cần cùng hắn cứng đối cứng, tránh được nên tránh, dù sao hắn về sau sẽ là ngươi tỷ phu, đều là người một nhà." "Tỷ phu? Ta Tô Huyên nhưng không có Diệp Lăng loại kia tỷ phu, càng không có hắn loại này người nhà." Tô Huyên lửa giận một chút lại bị điểm đốt. "Tử Ngang ca ca, trong lòng ta chỉ thừa nhận ngươi là tỷ phu của ta. Diệp Lăng hắn không xứng." Trình Tử Ngang giống như là bị câu nói này hù dọa, vội vàng quát tay, "Huyên Huyên, ngươi chớ nói nhảm. Cái này nếu như bị Diệp Lăng nghe thấy được, hắn cần phải càng hận hơn ta." "Hắn dám?" Tô Huyên cười lạnh không ngừng, "Hắn có tư cách gì hận ngươi? Hắn chính là ta Tô gia nuôi một con chó, làm chó liền nên ngoan ngoãn nghe lời." Nghĩ tới đây, Tô Huyên lập tức đứng người lên. "Đúng, Diệp Lăng chỉ là ta Tô gia một con chó mà thôi, hắn dựa vào cái gì hướng ta nhai răng? Nói không chừng ta không có ở đây mấy ngày nay, hắn lại tại tỷ ta trước mặt nói hiệu nói vượng. Tử Ngang ca ca, ta hiện tại liền về nhà, ta nếu là một mực không quay về, giống như lộ ra ta sợ Diệp Lăng giống như. Ngươi tốt dễ nuôi thương, qua mấy ngày ta nhất định mang theo tỷ ta tới thăm ngươi." Tô Huyên nói xong, lập tức hùng hùng hổ hổ rời đi. Trình Tử Ngang nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, khóe miệng ý cười càng ngày càng sâu. Tô Huyên tức giận như vậy, chắc hẳn Diệp Lăng lần này lại phải bị đến không ít giáo hơn a. Chỉ là tưởng tượng cái kia chẳng diện, Trình Tử Ngang liền tâm tình thật tốt. Hắn thích ý nằm xuống, não hải càng không ngừng tính toán tiếp xuống nên làm như thế nào. Hiện tại Diệp Lăng lợi dụng Tô Nhan hủy bỏ hôn lễ hay nay tâm, để Tô Nhan ngắn ngủi địa đứng ở cái kia bên cạnh. Nhưng là không quan hệ, phần này hãy nay tâm tiếp tục không được bao lâu. Hiện tại Tô Viên trở về cùng Diệp Lăng võ đài, Diệp Lăng ngày tốt lành chắc hẳn rất nhanh liền chấm dứt. Đúng lúc này, Trình Tử Ngang đặt ở bên gối điện thoại di động vang lên. Kia là một cái đã lâu số điện thoại. Trình Tử Ngang hơi nghi hoặc một chút điệu tiếp lên, "Triệu trợ lý, Tô gia láo trạch." Tô Nhan thu thập xong phùng hoàng lệ, thần thanh khí sảng trực tiếp trở về Tô gia. Lại bị Trương Bá cáo chi, Diệp Lăng vẫn chưa về. Tô Nhan trong lòng đống cảm giác không ổn, hỏi Trương Bá, "Trương Bá, ngươi nói Diệp Lăng có phải hay không là muốn tránh ta, cho nên mới chậm chạp không trở về nhà?" Trương Bá một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ như vậy. "Đại tiểu thư, tiểu Diệp bởi vì hôn lễ hủy bỏ một chuyện, đã thương thấu tâm. Xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, mới không có đi thẳng một mạch, nhưng trong lòng chung quy là không qua được cái tiếc hàm, cho nên mới nghĩ đến mắt không thấy tâm không phiền đi. Mặc dù Diệp Lăng đáp ứng tạm thời không rời đi ra Tô gia, nhưng là đối đãi Tô Nhan, khẳng định là không trở về được lúc trước." Trương Bá có thể hiểu được hắn cách làm này. Tô Nhan nghe vậy, đắng chát cười một tiếng, "Đều là lỗi của ta, nếu là ta không hủy bỏ hôn lễ liền tốt, nhưng là không quan hệ, ta sẽ đem Diệp Lăng một lần nữa đuổi trở về." Ông trời mở mắt, cho nàng một lần cơ hội sống lại. Mặc dù trùng sinh thời cơ cũng không tốt, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Tô Nhan tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, Diệp Lăng nhất định sẽ mềm lòng. "Trương Bá, ngươi để cho người ta đi chuẩn bị xe, đêm nay ta tự mình đi đón Diệp Lăng về nhà." "Phiên ngoại 9 tỷ ngươi điên rồi đi. Vậy mà để cho ta gả cho cái loại người này." "Vâng, đại tiểu thư." Trương Bá vui mừng Tô Nhan khai khiếu, vui vẻ ra mặt dọa đi phân phó người hầu. "Thì, ta trở về." Trương Bá vừa đi, Tô Viên liền đi tiến đến. Nàng tùy tiện đi đến trước sofa, tại Tô Nhan bên người ngồi xuống, sau đó vươn tay ôm lấy Tô Nhan cánh tay. Thân mật vô gian bộ dáng, giống như hai tỷ bội ở giữa, cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua ngăn cách đồng dạng. Tô Nhan bất động thanh sắc, chỉ là lặng lẽ nhìn. Tô Viên liền cho rằng Tô Nhan đã bất giận, cười nhẹ nhàng điệu nói, "Thì, ngươi chờ chút muốn tiếp Diệp Lăng à, mang ta lên thôi. Ta mấy ngày nay cũng nghĩ minh bạch, ngày đó ta xác thực không nên đối Diệp Lăng động thủ. Ta lần này cùng đi với ngươi, cùng hắn hảo hảo địa đạo lời xin lỗi. Mới là lạ. Một cái tát kia, Tô Viên liền không khả năng quên. Nàng nhất định phải Diệp Lăng trả giá đắt." Tô Nhan nghe xong Tô Viên, rút ra chính mình tay. "Diệp Lăng sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Hiện tại ngươi nên cân nhắc, là hôn nhân đại sự của ngươi." Nói, Tô Nhan đem trên bàn trà đặt vào cái kia một chồng văn kiện cầm lấy, đưa cho Tô Viên. "Ngươi cũng đến tuổi rồi, lần trước vị hôn phu của ngươi vì một cái tiểu minh tinh hủy bỏ hôn lễ, hôn sự của ngươi liền bị gác lại. Ta một lần nữa để phàn trợ lý chọn lựa một chút thành phố Bắc Kinh tân quý, ngươi lựa chọn nhìn, thích hợp có thể đính hôn." "Thì, ta còn không muốn gả người." Tô Viên chu chu mỏ, có chút không tình nguyện tiếp nhận cái kia một xấp tư liệu. Trong nội tâm nàng cất giấu một người, lại không cách nào nói ra miệng. Tô Nhan meo lại mắt, trong lòng cười lạnh không thôi. Trên mặt nhưng không để hoài nghi nói, "Trưởng tỷ như mẹ, hôn sự của ngươi không thể kéo dài được nữa, năm nay nhất định phải kết hôn. Sớm một chút thành gia lập nghiệp, chúng ta Tô gia mới có thể có người kế tục." "Vẫn là nói, trong lòng ngươi đã có người?" Tô Viên một cái giật mình, coi là Tô Nhan đã nhận ra cái gì. Nàng cúi đầu xuống, lập tức lật ra cái kia một xấp tư liệu, che giấu điểm nói, "Tỷ, ngươi nói nhăng gì đấy? Trong lòng ta nào có người, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết nhanh như vậy kết hôn mà thôi. Bất quá đã ngươi đều giúp ta sàng chọn ra, vậy ta liền nhìn kỹ một chút." Tô Viên buông phóng mắt, chăm chú nhìn lên cái kia một xấp tư liệu tới. Chỉ là càng xem, sắc mặt của nàng thì càng khó nhìn. Ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại, rất mau đem tư liệu lật đến mọn mọn. Tô Viên không dám tin ngẩng đầu, đem cái kia xấp tư liệu hung hăng ngã tại trên bàn trà, chất vấn Tô Nhan, "Tỷ, ngươi điên rồi đi. Ngươi để phàn trợ lý cho ta chọn đều là những người nào?" Tô Nhan không nhanh không chậm nhấp một miếng nước trà, nhíu mày nhìn nàng, "Thế nào, ngươi không hài lòng?" "Ta hài lòng cái gì?" Tô Viên tức giận đến thanh âm đều đi theo run rẩy lên, "Ngươi xem một chút những tài liệu này bên trên nhân tuyển, tất cả đều là thành phố Bắc Kinh những cái kia chơi bời lêu lổng phú nhị đại, từng cái ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, đều là nát dưa leo. Cùng bọn hắn kết hôn, ta sợ mình sẽ như bệnh. Còn có những thứ này." Tô Viên rút ra trong đó mấy chương tư liệu, đưa đến Tô Nhan trước mặt, con mắt sắp phun lửa. "Vì cái gì ngay cả tái hôn ly dị cũng giới thiệu cho ta? Thậm chí còn có 60 tuổi lão đầu. Ta thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ a, những người kia làm sao xứng với ta? Thì, ngươi thật sự là chị ruột ta sao? Ngươi lại đem ta hướng trong hố lửa đấy. Ngươi thế này sao lại là muốn ta kết hôn, rõ ràng là muốn ta đi chết a." Tô Viên khí hung ác, đem cái kia mấy tờ giấy dùng sức xé nát, hung hăng ném ở Tô Nhan trên mặt. Trang giấy nhẹ nhàng, cũng không có trọng lượng. Tô Nhan ánh mắt lại trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng đem chén trà đặt ở trên bàn trà, phát ra một tiếng vang dọn. Ngẩng đầu nhìn thẳng phẫn nộ Tô Viên, "A, ngươi cảm thấy bọn hắn không xứng? Trong mắt của ta, ngược lại là ngươi không xứng với bọn hắn." "Cái gì?" Tô Viên trong mắt trừng lớn, kém chút cho là mình nghe lầm. "Nàng không xứng sao? Nàng thanh xuân mỹ mạo, có tiền có nhan. Toàn bộ thành phố Bắc Kinh, nhiều ít người đổi tới định bợ nàng. Hiện tại Tô Nhan lại nói, nàng ngay cả một cái ly hôn lão nam nhân đều không xứng với. Thì, ngươi bị quỷ nhập vào người đi. Ngươi cái này đều nói cái gì mê sảng?" Tô Nhan lạnh lùng câu môi, "Tô Viên, trừ bỏ Tô gia nhị tiểu thư tầng này thân phận, ngươi còn thừa lại cái gì? Ngươi không có công việc, cả ngày chơi bời lêu lổng, từ ngươi xuất sinh đến bây giờ, ngươi kiếm qua một phân tiền sao? ngươi thường ngày lớn nhất hứng thú yêu thích chính là cùng ngươi những cái kia tiểu tỷ bội sen lẫn trong cùng một chỗ thảo luận sạch như thế nào tiền. Những nam nhân kia tốt xấu có thể dựa vào mình kiếm tiền, ngươi Tô Huyên có thể sao? Tô Nhan sắc bén lời nói, để Tô Huyên sắc mặt nhăn nhó. Nàng gắt gao cắn môi cánh, trong mắt lóe ra lệ quang, tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta là Tô gia nhị tiểu thư, cha mẹ cho chúng ta lưu lại nhiều tiền như vậy, cả một đời cũng xài không hết, ta tại sao muốn liền giống như người bình thường đi làm việc đi chịu khổ? Tô Huyên, ngươi sai. Tô Nhan không khách khí chút nào đánh gãy nàng, ngươi đúng là Tô gia nhị tiểu thư, nhưng Tô gia người thừa kế là ta Tô Nhan. Tô gia tất cả tài sản đều là của ta, cùng ngươi Tô Huyên không quan hệ. Mà ngươi có thể có hiện tại hậu đại sinh hoạt, là ta xem ở ngày xưa tỷ muội tình cảm bên trên cho ngươi cung cấp. Mà ngươi đối Diệp Lăng thái độ, để cho ta rất không thích, cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ thu hồi đã từng đưa cho ngươi hết thảy, đồng thời sẽ không lại cho ngươi cung cấp bất kỳ tiền tài. Tỷ, Tô Huyên hét lên lên tiếng, ngươi điên rồi đi. Ngươi có phải hay không điên rồi? Tô Huyên tức giận đến hướng Tô Nhan đánh tới, lại bị một bên trông coi Bảo Tiêu ngăn lại. Bảo Tiêu khí lực rất lớn, vững vàng khống chế Tô Huyên thân thể, để nàng không cách nào tới gần Tô Nhan. Tô Huyên con mắt tinh hồng, tức giận hướng phía Tô Nhan gầm rú. Cũng bởi vì một cái Diệp Lăng, ngươi muốn tước đoạt ta tại Tô gia hết thảy. Ta là Tô gia nhị tiểu thư, Tô gia tài sản cũng có một phần của ta, ngươi dựa vào cái gì làm như thế? Tô Nhan đứng người lên, tỉnh táo nhìn xem nàng, Tô Huyên, phù mẫu trước khi lâm trung lập xuống di chúc, đem Tô gia tất cả tài sản đều đăng ký tại tên của ta dưới, mà ngươi chỉ có được tập đoàn cổ phần 10%. Cái kia 10% cổ phần, chỉ có chờ ngươi sau khi kết hôn, ta mới có thể giao cho ngươi. Tô Nhan mỉm cười, muốn cổ phần, vậy ngươi liền đi kết hôn, nếu không không bàn gì nữa. Ngươi tới, đem Tô Huyên quan đi gian phòng của nàng. Không có quyết định tốt kết hôn nhân tuyển, ai cũng không cho phép thả nàng ra. Vâng, đại tiểu thư. Lập tức có hai tên bảo tiêu tiến lên dựng lên Tô Huyên, đưa nàng hướng trên lầu mang. Ta không gả, ta chính là chết cũng không gả cho những cái kia vớ ba vớ bẩn. Thả ta ra, Tô Huyên liều mạng dãy rủa, nhưng tại cường tráng bảo tiêu trước mặt, nàng dãy rủa căn bản không làm nên chuyện gì. Tô Nhan, ngươi thật là ác độc tâm, vậy mà dạng này tha mại thân muội muội của mình. Ta nhất định sẽ nói cho cha mẹ, ngươi căn bản cũng không xứng làm tỷ tỷ của ta. Tô Huyên điên cuồng tiếng chửi rủa quanh quẩn tại toàn bộ phòng khách. Tô Nhan nghe được bực bội, trực tiếp để Bảo Tiêu ngăn chặn miệng của nàng. Rất nhanh, những cái kia tiếng mắng biến mất. Nàng nhìn xem Tô Huyên thân ảnh biến mất tại lầu 2, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tô Huyên, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo mà nắm chặt ở a." Phiên ngoại 10 gặp lại Ngụy Thiến cô nhi viện, trong phòng. Bọn nhỏ ngay tại ngủ trưa, Diệp Lăng nhẹ nhàng điệu đóng lại cửa phòng. "A Lăng, hai ngày này thật sự là bất và ngươi." Cô nhi viện viện trưởng Quách Hà đi tới, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, bọn hắn bình thường liền cùng như khỉ, cũng chỉ có ngươi mới có thể trị được bọn hắn, để bọn hắn ngoan ngoãn đi ngủ trưa. Nghĩ đến đáng yêu bọn nhỏ, Diệp Lăng nhịn cười không được, "Viện trưởng, bọn hắn còn nhỏ, thích chơi đùa là bình thường." Quách Hà cười theo cười, lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi, "A Lăng, ngươi cùng Tô tổng ở giữa, là xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Lăng mi tâm khẽ động, "Viện trưởng, ngươi làm sao lại hỏi như vậy?" Quách Hà thở dài một tiếng, "Ngươi trước kia coi như đến cô nhi viện thăm viếng bọn nhỏ, cũng là cùng ngày liền trở về, không giống lần này, đều ở hai ngày." Diệp Lăng nghĩ nghĩ, hắn cùng Tô Nhan ở giữa sự tình, viện trưởng sớm muộn cũng sẽ biết, không bằng từ hắn đến nói cho nàng, thế là nói, "Viện trưởng, ta cùng Tô Nhan hôn lễ hủy bỏ, từ nay về sau, ta cùng nàng ở giữa không còn dây dưa." "Cái gì?" Quách Hà giống như là bị chấn kinh đến, trên mặt biểu lộ đều cứng đờ. Diệp Lăng bình tĩnh nói, "Ta cùng Tô Nhan tính nết bất hòa, nàng có người yêu khác người, cưỡng ép buộc chung một chỗ, sẽ chỉ nhìn nhau hai ghét, không bằng như vậy tách ra, cũng coi như chuyện tốt." "Quách Hà, thế nhưng là các ngươi dù sao cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, cứ như vậy tách ra, không khỏi cũng quá đáng tiếc." Diệp Lăng lắc đầu, nhìn thấu một phần không thuộc về ta tình cảm, tuyệt không đáng tiếc. "Viện trưởng ngươi yên tâm, đối cô nhi viện giúp đỡ. Nếu như Tô Nhan đình chỉ, ta sẽ bổ sung." Nâng lên Tô Nhan, Diệp Lăng tâm tình luôn luôn có chút ủ rột. Hắn hướng Quách Hà miễn cưỡng cười cười, "Viện trưởng, ta đi ra ngoài trước mua đồ, vừa rồi đáp ứng bọn nhỏ, tỉnh lại muốn cho bọn hắn mang nhỏ đồ ăn vặt." Không đợi Quách Hà lại nói tiếp, Diệp Lăng liền xoay người rời đi. Quách Hà gặp hắn bộ này tránh bộ dáng, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Cô nhi viện cổng, một cỗ đắt đỏ xe con cùng một chiếc xe taxi đồng thời dừng lại. Xe con cửa mở ra, bên trong đồng thời đi ra một nữ nhân. Song Phương ở cô nhi viện cổng dừng bước, trông thấy mặt của đối phương lúc, biểu lộ đều rất vi diệu. Tô Nhan, Ngụy Thiến. Tô Nhan nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này, không nghĩ tới nàng vậy mà nhanh như vậy liền về nước. Rõ ràng nàng trùng sinh ngày ấy, vì ngăn cản nàng về nước, cố ý phái người đi nước ngoài. Ngụy Thiến vừa xuống phi cơ, phong trần mệt mỏi, còn không có làm sao thu thập, liền đón xe tới cô nhi viện. Thế nhưng là trên mặt nàng không có chút nào hiện mọi bệnh, ngược lại hai con ngươi minh lượng, ẩn hàm chờ đợi. Trông thấy Tô Nhan, nàng sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Tô Nhan, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Ta còn tưởng rằng như ngươi loại này thân phận, đời này cũng sẽ không đặt chân loại địa phương này. Tô Nhan ánh mắt nhạt nhẽo mà nhìn xem nàng, mặt mày vẫn như cũ thanh lãnh, lại thiếu đi ngày xưa kiêu căng. Mỗi chữ mỗi câu đều nói, ta tới đón Diệp Lăng về nhà. Về nhà? Ngụy Thiến có chút mở to mắt, cười khẽ một tiếng, Tô Nhan, ngươi sợ là quên, là ngươi vì nam nhân khác, tự tay hủy bỏ cùng Diệp Lăng hôn lễ. Ngươi thương Diệp học đệ một lần lại một lần, hiện tại lại chạy tới chứa thâm tình, không cảm thấy chậm sao? Ngụy Thiến, ta cùng Diệp Lăng như thế nào, không tới phiên ngươi người ngoài này đến xem bảo. Tô Nhan hơi híp mắt lại, Nhìn về phía Ngụy Thiến ánh mắt mang theo hàn ý lạnh lẽo cùng sát ý, Ngụy Thiến cũng không e ngại. Nàng từ khi đạt được Diệp Lăng bị Tô Nhan hủy bỏ hôn lễ tin tức, liền bỏ xuống nước ngoài hết thảy, ngựa không dừng vó địa về nước. Trong thời gian này mặc dù gặp không ít phiền phức, nhưng bị nàng cố gắng giải quyết. Hôm nay có thể đứng ở nơi này, nàng ôm quyết tâm tới. Tô Nhan, ngươi không cần uy hiếp ta, ngươi đối Diệp học đệ làm những chuyện kia, ta sớm có nghe thấy. Ngươi đem hắn chân tâm giẫm tại dưới chân trà đạp, chẳng lẽ còn không cho phép người khác đau lòng hắn sao? Lúc trước các ngươi là nam nữ bằng hữu, ta xác thực không có tư cách đúng tay, nhưng bây giờ Diệp học đệ là người tự do, ta có công bằng cạnh tranh quyền lợi. Ngụy Thiến nói xong, lại không để ý tới Tô Nhan, trực tiếp đi vào cô nhi viện. Tô Nhan không cam lòng yếu thế, đồng dạng cất bước đuổi theo. Đúng lúc này, cô nhi viện cửa mở ra, Diệp Lăng từ bên trong đi ra. Ngụy Thiến trông thấy Diệp Lăng, ngạc nhiên hô, "Diệp học đệ!" Tô Nhan hai ngày không nhìn thấy Diệp Lăng, lúc này cũng không nhịn được mừng rỡ, "Diệp Lăng!" Diệp Lăng nghe được hai đạo đồng thời vang lên giọng nữ, vô ý thức ngẩng đầu. Trông thấy Ngụy Thiến tấm kia đã lâu khuôn mặt, Diệp Lăng kinh ngạc không thôi, "Ngụy học tỷ." Nhìn thấy sau lưng nàng Tô Nhan, Diệp Lăng sắc mặt chìm chìm, ngựa khí trở nên không tốt, "Tô Nhan, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngụy Thiến trên mặt lộ ra một cái ôn nhu cười, đi mau mấy bước đến Diệp Lăng bên người. Bộ dáng thân mật nói, "Ta về nước phát triển, hôm nay vừa xuống phi cơ, nghĩ đến chúng ta mấy cái rất lâu không gặp, liền muốn tới tìm ngươi tụ họp một chút, ngươi sẽ không trách ta không mời mà tới à?" Ở trên đại học thời điểm, Ngụy Thiến đối Diệp Lăng chiếu cố rất nhiều, Diệp Lăng đối nàng ấn tượng một mực rất tốt. Hắn cười nói, "Đương nhiên sẽ không, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm, coi như cho ngươi bảy tiệc mời khách." "Tốt." Ngụy Thiến lập tức cười đáp ứng. Giữa hai người không khí nhẹ nhõm vui vẻ, hoàn toàn quên đi bên cạnh còn lẻ loi chờ chọi địa đứng đấy một cái Tô Nhan. "Ngụy học tỷ, có cửa tiệm khẩu vị cũng không tệ lắm. Liên tại phụ cận, đi bộ liền có thể đến, ta mang ngươi tới." Hai người sóng vai đi ra ngoài, tại trải qua Tô Nhan bên người lúc, Tô Nhan đột nhiên đưa tay, níu lại Diệp Lăng ống tay áo. "Diệp Lăng, ta là tới tiếp ngươi về nhà. Ngươi chớ cùng Ngụy Thiến đi, trước cùng ta về nhà được không?" Diệp Lăng dừng chân lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tô Nhan trên thân. "Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì can thiệp quyết định của ta?" "Ta..." Tô Nhan bị hắn chất vấn ở, nhưng rất nhanh liền nói, "Diệp Lăng, ta là bạn gái của ngươi a. Hôn lễ của chúng ta mặc dù bị bỏ, nhưng là chúng ta còn không có chia tay." Diệp Lăng giống như là nghe thấy được cái gì cho cười, cười nạo một tiếng, "Nam nữ bằng hữu." "Tô Nhan, ta có thể trèo cao không lên như ngươi loại này bạn gái." Hắn đưa tay, đẩy ra Tô Nhan níu lại mình ống tay áo không thả tay, "Lúc trước đã đáp ứng Trương Bá sự tình ta sẽ không đổi ý, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ta muốn cùng ai cùng một chỗ, cùng ai cùng đi ra, đều cùng ngươi Tô Nhan không quan hệ." Tô Nhan tay bị bỏ lại, Diệp Lăng cùng Ngụy Thiến vượt qua nàng, trực tiếp rời đi. Tô Nhan cứng tại nguyên địa, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, đau đến nàng cơ hồ thở không nổi. "Diệp học đệ, sau khi cơm nước xong ta có thể đi chung với ngươi nhìn xem bọn nhỏ sao? Ta cho bọn hắn mang theo lễ vật." "Đương nhiên có thể, Ngụy học tỷ ngươi quá khách khí." Ngụy Thiến chậm rãi mà nói, Diệp Lăng ngẫu nhiên gật đầu, bên môi ngậm lấy cười ôn hòa ý cái này mỹ hảo một màn, rơi vào Tô Nhan trong mắt, là như thế chói mắt. "Đại tiểu thư, chúng ta muốn trở về sao?" Lái xe xuống xe, đi đến Tô Nhan bên người, lấm lớp lo sợ điểm hỏi. Tô Nhan đưa tay xóa đi khỏe mắt nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bôi đi xa thân ảnh. "Lên xe, chúng ta theo sau. Hôm nay không có tiếp vào Diệp Lăng về nhà, nàng tuyệt đối không quay về."